Tương lai viễn cảnh thực sự nào cho Việt Nam đằng sau những ngôn từ như Hưng Yên bay lên và Tổ quốc bay lên là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025 của VOA tiếng Việt với các khách mời là các nhà quan sát phân tích thời sự chính trị, luật sư, nhà báo, nhà văn tham gia từ Hoa Kỳ và hải ngoại. Kính chào và kính thưa quý vị. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời. Nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, nhà bình luận quan sát Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Thế nhưng trước hết, thưa quý vị, theo truyền thông chính thống Việt Nam thì Quốc hội của nước này sẽ nhóm họp một kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 12 tháng 2 năm 2025. Thì có hai câu hỏi trước mắt và ban đầu được đặt ra là không rõ là cái thực chất, cái mục đích, nội dung chính của cái phiên họp này nó là cái gì, và thứ hai là nó có nhiều câu chuyện bất thường hay không, phiên họp bất thường vân vân này nói cái khác đấy, có nhiều quá hay không. Thì chúng tôi xin mời các vị khách, mời các diễn giả cùng chia sẻ quan sát nhận định ban đầu của mình ngay lập tức. Và chúng tôi xin mời trước hết là luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau, Cộng hòa Đức. Xin mời luật sư. Xin ông bật cái mic lên để có thể nghe được. Dạ vâng.
Xin chào anh Cương Phương, xin chào quý khán giả và xin chào quý khán giả của VOA tiếng Việt. Kính thưa quý vị, theo thông báo mới nhất của nhà nước Việt Nam thì từ ngày mai, ngày 12 tháng 2 năm 2025 thì Quốc hội ở Việt Nam sẽ có phiên họp bất thường kéo dài từ ngày 12 tới ngày 19 tháng 2. Thì trong cái kỳ họp này họ sẽ tập trung vào đưa ra những quyết định, những vấn đề quan trọng, ví dụ như việc sát nhập và hình thành nên 6 cái bộ mới. Đồng thời họ quyết định nhân sự của các cái bộ, bởi vì hầu hết các cái chức danh đứng đầu các bộ là bộ trưởng ấy thì đều phải được sự chấp thuận của Quốc hội, nên đây là hai cái vấn đề lớn mà họ đã đặt ra. Thì thực tế cái việc mà Quốc hội Việt Nam họp vào trong mấy ngày tới đây để quyết định vấn đề sát nhập các cái cơ quan bộ rồi quyết định nhân sự của các cơ quan này thì họ đã được quyết định từ trước rồi, mà ở đây là người đứng đầu Đảng và chế độ Cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm cùng với những người xung quanh ông ta đã thiết kế nên cái chương trình cải cách hành chính này để sát nhập các cơ quan bộ ngành. Còn Quốc hội chỉ theo cách nhìn của tôi, riêng của tôi nhé, thì Quốc hội cũng chỉ là cơ quan bù nhìn thôi, thông qua những cái gì đã được ông Tô Lâm cũng như Bộ Chính trị quyết định trước. Thông thường các kỳ họp Quốc hội trước đây, kỳ họp chính thức hay là kỳ họp bất thường thì đều có kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương để thông qua những cái quyết sách. Nhưng mà riêng lần này tôi thấy theo dõi thì thấy rất là đặc biệt, là chỉ có Bộ Chính trị để họp thôi chứ Ban Chấp hành Trung ương không họp. Thế nên họ đã rút ngắn lại cái việc vấn đề ra quyết sách. Tức là Ban Chấp hành Trung ương bây giờ thì không còn là cơ quan quan trọng trước đây nữa. Tức là thông thường theo quy trình ấy là Bộ Chính trị sẽ họp triển khai cái nghị quyết của Bộ Chính trị, sau đó chuyển sang Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, đưa ra nghị quyết, rồi từ nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương thì mới triển khai sang Quốc hội. Nhưng mà lần này họ làm tắt, mà Bộ Chính trị họp và chuyển thẳng sang Quốc hội. Thì đấy là một cái bất thường của cái bất thường, nó là như vậy. Thì theo hiểu tôi thì thực ra lúc này khi một người đã nắm được cái quyền lực tuyệt đối như ông Tô Lâm rồi thì mọi quyết sách ở trong tay ông thì những cái cơ quan trung gian thì không cần thiết nữa, mà chỉ cần cái cơ quan cuối cùng theo đúng chức năng mà hiến pháp quy định và cho phép thì họ sẽ hợp pháp hóa những cái quyết định chính trị hay là quyết định hành chính mà đã được người có quyền lực cao nhất thông qua được.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thêm luật sư Nguyễn Văn Đài, tức là cách đây khoảng một tuần, hôm 3 tháng 2 đó, năm 2025, thì có nguồn tin mà đó là chưa kiểm chứng, mà có thể còn phải chờ đợi kiểm chứng thêm, thì nói rằng là riêng về mặt nhân sự đấy, thì trong chính phủ thì sẽ có cái sự bổ sung thay đổi cơ cấu hoặc là tái phối trí. Thì trong đó thì ngoài một thủ tướng ra thì có 7 phó thủ tướng là những tên tuổi như ông Nguyễn Hòa Bình, ông Trần Hồng Hà, ông Hồ Đức Phước, ông Bùi Thanh Sơn, ông Lê Thành Long đấy, và có hai vị trí được cho là mới, đó là ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính. Thì riêng ở cái chỗ khía cạnh này thôi thì không biết là ông có cái bình luận gì hay không. Và ngoài ra cũng có một số những cái tái phối trí ở một số những cái ban thuộc ban cao cấp đấy, quan trọng đấy, của Đảng đấy, tức là những cái ban ở ban kia thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Thì ông có cái bình luận hay là cái quan sát nhận định nhận xét gì thêm hay không, xin mời ông.
Vâng, thì cách đây khoảng độ ba tuần gì đó thì ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ ấy, ông có phát biểu ấy rằng là đối với lại cán bộ công chức viên chức ấy thì sẽ tinh giảm một cách mạnh mẽ, nhưng mà riêng các cái hàm thứ trưởng trở lên ấy, thì sẽ bố trí công việc cho tất cả các đồng chí, và không có đồng chí thứ trưởng nào trở lên là sẽ bị tinh giản vào này. Thì cho nên là có thể là những cái ghế ở cấp bộ trưởng họ đã sắp xếp xong rồi, các hàm thứ trưởng đã sắp xếp xong, thì còn một vài cái ghế mà không thể phù hợp với cái ghế của ở bộ trưởng hay không phù hợp với ghế thứ trưởng, thì họ có thể đẩy lên làm phó thủ tướng để phụ trách một trong những lĩnh vực mà trước đây họ đã từng ngồi ở ghế bộ trưởng. Ví dụ ông Phạm Chí Dũng ạ, thì trước đây ông là bộ trưởng bộ kế đầu tư.
Muốn nói là Nguyễn Chí Dũng không ạ? Có phải muốn nói Nguyễn Chí Dũng không ạ?
Vâng đúng ạ, Nguyễn Chí Dũng ạ. Vâng, xin lỗi. Thì trước ông ngồi ghế bộ trưởng bộ đầu tư, thì bây giờ khi mà sát nhập bộ kế hoạch đầu tư với lại bộ tài chính rồi ạ, thì sẽ thừa ra cái một kế bộ trưởng không ấy, thì phải đẩy trẻ nhẹ đưa ông về làm thứ trưởng, thì có lẽ nó không hợp, về hưu thì chưa đủ tuổi, thế nên là phải bố trí ông lên làm phó thủ tướng. Mặc dù trước đây ấy, người ta quy định ấy, chỉ quy định tối đa là 5 phó thủ tướng thôi, nhưng bây giờ thì đã trèo thành 7 phó thủ tướng, thì đây là một cái gọi là lạm phát về chức phó thủ tướng, thì đấy là cái sự bất thường như vậy.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời cũng từ cộng đồng Đức, nhà báo nhà văn Phó Thị Hảo chia sẻ góc nhìn quan sát của mình, xin mời bạn. Vâng, có lẽ bà bật cái mic lên để cho mọi người có thể nghe được. Vâng.
À dạ bật rồi ạ. Anh Quốc Phương đã nghe được chưa ạ?
Dạ, bây giờ nghe tốt ạ.
Vâng. À vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Thưa quý vị, những cái nội dung mà các cái cuộc họp bất thường gần đây á, rất nhiều cuộc họp, và đặc biệt là cái cuộc họp Quốc hội này thì mở vào ngày 12 dự kiến, thì nó lại rất là bất thường, bởi vì nó chỉ có trong một cái thời gian 2,5 ngày, mà trong đó thì có rất nhiều nội dung như mọi người đã thấy ở trên các cái trên báo chí và truyền thông Việt Nam. Thì có một cái điều rất đáng chú ý là thế này, nếu như trước đây mọi người đã rất là kêu ca về chất lượng của Quốc hội Việt Nam, là ngay từ cái khâu bầu cử những người vào Quốc hội thì nó đã đầy vấn đề, chẳng hạn như là hầu hết là quan chức, và bầu cử thì có nhiều dẫn chứng để chứng tỏ rằng nó không phải là một cái cuộc bầu cử tự do, và nó không được mang tính dân chủ như là họ đã cam kết, và nó không đại diện cho cái quyền lợi của cử tri. Và bây giờ thì lại càng minh chứng rằng những quốc hội gần như không có vai trò gì ngoài cái vai trò là chỉ hợp thức hóa những cái điều, những quyết định từ Bộ Chính trị, từ Tổng Bí thư. Và chúng ta thấy rằng 2,5 ngày mà có những cái sửa đổi rất quan trọng, nó liên quan đến cái chất lượng điều hành của bộ máy chính phủ, chẳng hạn như là ban hành cái sửa đổi luật về trình tự ban hành văn bản pháp luật, thì tôi thấy đây là một cái nó rất là quan trọng, bởi vì người ta dưới thời của ông Tô Lâm lại càng có xu hướng là rút ngắn cái việc cái trình tự ban hành văn bản pháp luật, như là minh chứng là nghị định 168 khi ban hành ra thì mục đích thì tốt, nhưng mà nó lại rất là có nhiều khiếm khuyết, nó ảnh hưởng trực tiếp và rất là tai hại đến đời sống của người dân. Nên là tôi thấy rằng cái cuộc họp này tôi thấy cái cuộc đóng dấu xác nhận của Quốc hội trong một cái thời gian ngắn ngủi 2,5 ngày tôi thấy cực kỳ lo lắng.
Vâng, thưa quý vị, cũng trong dịp này thì ở trên trang VOA tiếng Việt của chúng tôi đấy, thì ban biên tập cũng có giới thiệu một bài như quý vị thấy ở đây, có tựa đề là Đảng Cộng sản Việt Nam làm cách mạng tìm cách cắt giảm 20% việc làm trong chính phủ. Bài này là dẫn nguồn của AFP hôm 11 tháng 2 năm 2025. Thì bài có đoạn nói rằng là Việt Nam đang đặt mục tiêu giảm tới 1/5 việc làm trong khu vực công và cắt bớt hàng tỷ đô la Mỹ đấy từ ngân sách chính phủ, thực hiện giống nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chi tiêu. AFP đưa tin như vậy. Và động thái này đấy thì dự kiến sẽ được đưa ra trước Quốc hội trong những ngày tới, và cụ thể đây là vấn đề như là luật sư Đài cũng như là nhà văn Phó Thị Hảo cũng đã đề cập đấy, là nó sẽ diễn ra vào ngày mai là 12 tháng 2 năm 2025. Vâng, thì và cái động thái này thì được cho là đang tạo ra cái sự bất an ở một quốc gia cộng sản, nơi mà nghề công chức từ lâu đã có ý nghĩa là một công việc trọn đời. Thế rồi thì ông Tô Lâm, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, người trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cách đây nửa năm sau khi người tiền nhiệm qua đời, thì nói rằng là các cơ quan nhà nước không nên là nơi trú ẩn an toàn cho những quan chức yếu kém. Rồi thì muốn cơ thể khỏe mạnh, đôi khi phải uống thuốc đắng, phải chịu đau để mà phẫu thuật khối u, Đó là ông Lâm được trích lời nói vào hồi tháng 12 năm 2024. Thế rồi thì cuộc cách này đấy, được các quan chức cấp cao đấy thì Việt Nam mô tả là một cuộc cách mạng trong học kép đấy, và sẽ chứng kiến cái số lượng các bộ cơ quan chính phủ giảm từ 30 xuống còn 22. Các cơ quan truyền thông, cơ quan dân chính, cảnh sát và quân đội đều sẽ phải đối mặt với cái việc cắt giảm. Và theo chính phủ thì gần 2 triệu người làm việc trong khu vực công tính đến năm 2022 đấy, và 1/5 số công việc này sẽ không còn nữa trong vòng như thế là 5 năm tới. Rồi trong số những cắt giảm đó thì 100.000 người sẽ không còn việc làm hoặc là được nghỉ hưu sớm, nhưng mà vẫn chưa rõ có, sẽ có cái biện pháp như thế nào để mà đạt được cái mục tiêu lớn hơn cái con số đó. Vâng, thế thì ở đây trong bài, trong cái bài báo của AFP mà VOA tiếng Việt có giới thiệu thì họ có cái so sánh với Hoa Kỳ. Thì bây giờ xem xét luôn cả hai trường hợp từ Việt Nam cũng như là từ Hoa Kỳ, thì không biết là nhà chính luận đấy, Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts có cái muốn chia sẻ nhận xét hay bình luận gì hay không ạ? Xin mời ông.
Trước hết là cảm ơn Quốc Phương, rất là vui khi trở lại với chương trình này. Chào tất cả quý vị tham gia chương trình và đặc biệt quý vị đang theo dõi chương trình online. Giống như là Nguyễn Mai luật sư Đài vừa nói thì tôi cũng nghĩ là cái yếu tố mà tôi không đánh giá quá cao cái chương trình của cái hội nghị quốc hội, bởi vì hầu hết chúng ta đây là biết là quốc hội chỉ là nơi để đóng dấu thôi, do đó họ không cần có triệu tập những cái ban chấp hành trung ương. Tôi cho là nếu mà có một cái phiên họp của hội nghị của ban chấp hành trung ương đảng thì cái đó là hết sức là quan trọng, bởi vì nó cần cái lá phiếu của từng ủy viên trung ương đảng. Nhưng mà hiện nay thì cái nghị trình mà đã vừa ra vào do ông Tô Lâm quyết định, gần như đó có thể giống như luật sư Đài cũng giải thích là cái vai trò của ban chấp hành trung ương không cần thiết nữa, bởi vì không có gì thay đổi về nghị trình chính của trung ương đảng cũng như là của bộ chính trị. Do đó việc mà phiên họp của bộ chính trị để thảo luận một lần cuối cùng trước khi mà đem qua quốc hội để đóng dấu, thì cái việc mà đóng dấu vào ngày mai và hai ngày tới thì hầu hết là tất cả chúng ta biết đó là cái cơ quan mà để làm cái chức năng đóng dấu để hợp thức hóa cái chức vụ mang cái tính cách hành chánh nhiều hơn là các cái tính cách giải quyết, cái tính cách chiến lược. Thì điều đó thì tất cả chúng ta cũng biết. Thứ hai nữa là chúng ta tôi không biết là ông Tô Lâm ông có nghiên cứu chính trị của Mỹ hay không. Nhờ đó cái việc mà giống nhau ở chỗ là cắt giảm ở Hoa Kỳ thì chắc giảm cái hầu hết các việc cắt giảm mang cái tính liên bang, nhưng mà tại vì Việt Nam thì không có liên bang, do đó các cấp trung ương, cấp bộ trưởng, thứ trưởng đã củng cố 2-3 bộ sắp nhập lại với nhau chẳng hạn. Ở Mỹ thì khác, cái chỗ là không có bộ thì lại dựng thêm một vài bộ để thỏa mãn cái nhu cầu của nghị trình của Tổng thống Trump. Nhưng cái Việt Nam thì đã có sẵn củng cố thêm và cắt giảm những cái bộ khác. Thì tôi nghĩ rằng cái việc thì về số nhân sự thì có vẻ giống nhau, nhưng mà mục đích thì khác nhau, bởi vì cái chính sách mà tại Việt Nam trong suốt thời gian nhiều năm vừa qua, có thể nói hàng 50 năm vừa qua, đã dồn nén lại cái lực lượng lao động mà thực sự không đóng một cái vai trò tác động trực tiếp vào cái nền kinh tế. Chẳng hạn chúng ta thấy hàng bao nhiêu thứ trưởng tại Việt Nam, có lẽ là cái tỷ lệ về thứ trưởng tại Việt Nam nó cao hơn rất là nhiều quốc gia, đặc biệt tôi nghĩ là cao nhất ở Á Châu nữa. Thì cái đó nó đã thằng như giả dạ, từ biết nhiều năm rồi. Thì vai trò của ông Tô Lâm là ông muốn loại bỏ cái phần đó để củng cố, thứ nhất là củng cố cái việc kiểm soát của ông đối với cái hệ thống hành chính, dễ kiểm soát các cơ quan chức năng của trong nhà nước hơn. Thì cái việc thứ hai là cắt giảm, nhưng để giảm cái chi tiêu quá lớn của nền kinh tế. Thì có hai yếu tố đó, nếu mà chúng ta nhìn về mặt tích cực thì chúng ta thấy là cái việc nên làm, nhưng mà hầu hết những cái nên làm của ông ta chỉ là tính cách để cứu vãn một cái hoặc là đem lại cái lợi ích kinh tế có cái cách ngắn hạn thôi, chứ còn đường dài thì cũng không giải quyết được gì cho cái nền kinh tế đã có những cái mâu thuẫn bản chất từ trong cái nền kinh tế ra. Do đó cái việc mà củng cố hay là tăng vài bộ này hay giảm vài bộ kia, nó cũng chỉ thay đổi cái tính cách đoạn kỳ và nó làm cho cái nền cái thuốc lượng người trong cái cơ quan hành chính giảm một chút thôi, chứ không có thể là chữa được cái căn bệnh trầm kha của nền kinh tế Việt Nam.
Vâng. Thế còn từ London của Anh Quốc ạ, thì chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên chia sẻ. Từ bên Anh thì người ta cũng nói thưa ông Đoàn Xuân Kiên là cũng có rất nhiều các quốc gia mà lâu nay cũng được nhắc tên đến là cũng đang có những cái thay đổi tái phối trí nhân sự bộ máy cơ cấu. ngay cả láng giềng của nước Pháp thôi thì người ta cũng nói là một nước mà có cái bureaucracy đấy, tức là người ta cho rằng là có cái bộ máy nó cồng kềnh, nó quan liêu, cũng phải có những việc nào việc kia. Thì bây giờ nhìn vào cái câu chuyện này ở Việt Nam, thì Quốc hội Việt Nam sắp họp để làm những một trong các nội dung quan trọng như thế đó, thì ông có bình luận gì thêm mà sau khi đã nghe ba vị khách mời, ba diễn giả trước vừa mới trình bày ạ? Được không?
Tôi sẽ nhận thấy là cái việc Quốc hội họp bất thường lần này để mà phê chuẩn
in the past two weeks we've seen a dramatic surge.
Một số quyết định rất lớn trong cái công việc tinh giản cái khung hành chính của nhà nước Việt Nam đó, thì đó là một cái việc tôi cho là rất là nhanh gọn, đúng theo cái tinh thần tinh giản, tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng mà ông Tô Lâm đề ra trước đây. Thì cho nên cũng không ngạc nhiên là Quốc hội phải họp bất thường trong thời gian rất ngắn để mà thông qua một số cái quyết định rất là lớn, thí dụ như là tinh giảm mấy bộ, sáp nhập một số bộ lại với nhau, và giảm biên chế 100.000 nhân viên công chức. Thì đó là những cái quyết định lớn. Chức năng của Quốc hội chỉ là như thế, là thông qua những cái quyết định của Bộ Chính trị và của Trung ương Đảng. Thành ra nó là một cái nhiệm vụ thường kỳ của Quốc hội, tôi nhận thấy như thế. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó đó thì đã bắt đầu cho thấy có một cái sự khởi động của cái chuyện là tinh giản guồng máy thư lại cồng kềnh. Chỉ có cái điều tôi hơi băn khoăn là trong cái tình thế rất là ngổn ngang của cái cuộc chiến thương mại sắp tới đây, thì cái sự tinh giản này, cái sự sắp xếp lại cái khung hành chính, không biết là nó sẽ hiệu quả đến đâu trong cái công việc nhanh nhạy, trong cái công việc xác quyết cái đường hướng để mà phát huy cái năng lực kinh tế của nội các của ông Phạm Minh Chính trong thời gian sắp tới. Là bởi vì đây chỉ là sắp xếp nhân sự, mà nhân sự thì chúng ta thấy là trước nay dù là có thêm hay bớt một số các cái viên chức cấp cao chăng nữa thì cái sự ì ạch của cái guồng máy kinh tế nó vẫn đấy. Cho nên tôi rất là trông đợi cái sự năng động, cái sự đột phá trong cái cuộc tinh giản bước đầu này. Đây là một cái việc rất cần, là bởi vì như tôi vẫn nhận xét đó, là cái việc tinh giản bộ máy, cái guồng máy thư lại này là một cái việc đã khởi động đến cả 7-8 năm trước rồi, chứ không phải là mới đây, mà là do, không phải chỉ là do cái nhu cầu tiết kiệm tiền bạc, không phải chỉ có thế đâu, mà nó còn là do cái áp lực của thời thế. Khi mà ông đã tham gia vào trong những cái hiệp ước hợp tác kinh tế, hợp tác đa phương với những cái quốc gia tiên tiến, thì cái yêu cầu là phải có một cái hiệu năng nhất định ở trong cái guồng máy điều hành kinh tế. Đó là một cái đòi hỏi khiến cho các cái quốc gia đối tác họ cũng đòi hỏi, mà cụ thể là Hoa Kỳ, họ có đòi hỏi cái việc tinh giản, họ đòi hỏi và cái tăng năng suất, tăng cái hiệu năng, hiệu quả công tác của cái guồng máy thư lại. Thì đây là một cái đòi hỏi cấp thiết và xem ra đang có những cái khởi động bước đầu. Tôi chưa biết là nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà đang có những cái khởi động bước đầu đáng khích lệ. Xin hết đấy.
Vâng, thưa quý vị, là trong dịp này thì truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt ở nhiều nơi đấy. Và chúng tôi cũng đã nhìn thấy Nguyễn Văn Đài giơ tay, thì chúng tôi xin phép sẽ sau khi trình bày xong phần này thì sẽ mời ông Đài nói tiếp. Truyền thông quốc tế sử dụng tiếng Việt thì cũng có một số cái quan sát và cũng có tổng kết lại một số nét. Trong đó chẳng hạn như là cái câu chuyện tinh gọn bộ máy chính phủ ở Việt Nam, thì như vậy tức là như quý vị cũng đã trình bày và chia sẻ, nó giảm 4 bộ, còn lại 17 bộ và cơ quan ngang bộ, rồi giảm 4 bộ trưởng, rồi giảm 3 cơ quan, tức là còn 5 cơ quan trực thuộc chính phủ và giảm 3 thủ trưởng. Thế rồi thì là giảm 13 trên 13 tổng cục, tức là như thế là giảm được 13 tổng cục trưởng. Rồi thì cũng giảm được 519 cục, tức là giảm 519 cục trưởng. Người dân thì người ta gọi là giảm những gần đấy cái ghế đấy, rồi giảm 219 vụ, trong đó thì như thế là có 219 vụ trưởng, rồi giảm 3.000 hơn 3.000, tức là 3.303 chi cục, và tương đương con số đó là các chi cục trưởng. Thế rồi thì là dự kiến là 10 cái bộ mà sẽ được hợp nhất thành 5 bộ mới, thì như quý vị cũng đã biết đó là bộ cách đầu tư, thì có bộ trưởng Trí Dũng mà ban nãy là ông Nguyễn Văn Đài cũng nhắc tới đấy, và người ta có dự kiến là ông Nguyễn Chí Dũng sẽ lên làm một trong các vị phó thủ tướng. Thì bộ khách đầu tư và bộ tài chính với bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thì là hợp lại thành bộ tài chính, và bộ xây dựng với bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mà bây giờ thì đã được điều vào thành là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đấy, và bộ giao thông vận tải với bộ trưởng Trần Hồng Minh sẽ thành bộ xây dựng. Và trong công luận thì cũng có một bộ phận người ta đặt ra là tại sao rất nhiều nước, không biết lát nữa thì cũng họ muốn hỏi thưa quý vị là có Liên bang Đức này, rồi thì là Mỹ này, rồi thì Anh ở đây thôi, đơn cử như vậy, thì cái bộ giao thông vận tải có giá trị hay không, hay có ý nghĩa như nào, vai trò như nào. Ở đây thì là bộ giao thông vận tải đó thì là được cho là đã không còn nữa, và họ sáp nhập vào thành với bộ xây dựng, và bây giờ còn thành bộ xây dựng không thôi. Bộ trưởng nông nghiệp, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để hợp nhất với bộ tài nguyên môi trường thành là bộ nông nghiệp và môi trường. Rồi bộ thông tin và truyền thông đấy, thì là có bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, và bộ khoa học công nghệ bộ trưởng ông Huỳnh Thành Đạt thì thành bộ khoa học và công nghệ. Thế rồi bộ lao động thương binh và xã hội là bộ trưởng bộ trưởng Đào Ngọc Dung đấy, và bộ nội vụ là bộ trưởng Phạm Thanh Trà thì thành là bộ nội vụ. Thế đương nhiên là người ta nói là bộ trưởng Phạm Thanh Trà là sau đợt này là được cho là ghi điểm rất là cao, cho nên là cũng có thể là bà không chỉ dừng ở đây mà có thể biết đâu đó sắp tới bà sẽ được cơ cấu lên đâu đó nữa đó, vân vân. Thế còn nhưng mà đặc biệt người ta cũng nói tới những cái ban của đảng, nhiều ban của đảng thì đã được sáp nhập rồi, những ủy ban ở trong Quốc hội vân vân đấy thì là cũng được sáp nhập nữa này nọ đó. Vâng, thì và vừa rồi thì ông Đoàn Xuân Kiên có đặt ra câu hỏi là cái dự án là như vậy nhưng mà cái tính hiệu quả của nó thế nào, trong khi cũng có bộ phận của công luận họ nói rằng là có ba khía cạnh, đó là khía cạnh về mặt kỹ thuật, nhưng mà ngoài ra thì không biết nó còn cái khía cạnh liên quan đến vấn đề chính trị hay không, chính trị quyền lực hay không, rồi cái khía cạnh về chống tham nhũng thì nó như thế nào ngoài câu chuyện hiệu quả ra. Thế thì chúng tôi xin mời tiếp theo là luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội của Đức, xin mời ông.
Trở lại với câu chuyện tinh giản gọn biên chế một chút, tức là không phải là đến thời ông Tô Lâm mới lên ý, ông mới bắt đầu khởi động cái tiến trình tinh giản của máy này, thì ngay từ năm 2015 á, dưới thời ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á, thì đã khởi động một cái kế hoạch là giảm biên chế trong vòng 10 năm, 2015 đến năm 2026. Thì họ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một ấy, từ 2015 đến 2021 ấy, thì đến hết năm 2021 ấy, họ đã tổng kết là gì, công chức viên chức đã giảm được 10,01%, rồi biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, và Bộ Tài chính đã sắp xếp được giảm và tiết kiệm được đến 25.000 tỷ đồng, tức là lúc đó là trên 1 tỷ đô la. Và cái số lượng công chức viên chức giảm trong giai đoạn 2015 đến 2020, hết 2021 ấy, là khoảng gần 70.000 công chức viên chức. Đến giai đoạn 2 á, là họ tính từ năm 2022 cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2024 á, thì họ đã giảm được là 16.149 công chức viên chức. Đấy, trong đó ở Trung ương là 217 người và ở địa phương là 15.932 người. Đấy, tức là họ đã có quá trình giảm gần 100.000 người trong vòng gần 10 năm qua. Đấy, tức là, mà nhưng mà cái bộ máy hành chính nó vẫn rất cồng kềnh. Thế thì cái câu hỏi là cái tính hiệu quả ở đây ấy, nó như thế nào, bởi vì trước cái thời cải cách của Tô Lâm ấy, thì cái việc mà giảm biên chế này ấy, nó là một cái chiêu trò của các cái quan chức đầu ngành ở các bộ ngành mà thôi, họ giảm một thì họ lại tìm cách tuyển một người vào, thế nên cái bộ máy hành chính nó không có thực tế, nó không có giảm một chút nào cả. Và cái việc mà chúng biết ở Việt Nam ấy, khi mà anh muốn có một cái ghế ở trong công chức viên chức ấy, thì anh phải bỏ rất nhiều tiền, từ 500 triệu đến cả 1 tỷ đồng. Đấy là những cái gì họ nói bàn tán với nhau ở trên xã hội như vậy, chứ không phải là đơn giản như vậy. Thế khi loại một cái người ra thì họ sẽ bán được một cái vị trí cho một cái người mới, thì đây là cách mà họ đã làm từ năm 2015 cho đến cuối năm 2024 là như vậy. Thì bây giờ cái đợt giảm hành chính riêng trong năm 2025 này á, ông Tô Lâm nói sẽ giảm khoảng 100.000 công chức viên chức, tức là cái số đầu mối cấp bộ, cấp ủy ban, ngang bộ thì đã giảm rồi. Thì tôi cũng trò chuyện với rất nhiều người ấy, thì chúng tôi vẫn ví von ấy là cái Việt Nam của chúng ta ấy, như là một chiếc bánh gato. Thì trước đây gần 30 cơ quan bộ và ngang bộ họ chia nhau cái bánh gato đó, bây giờ nó co nhỏ xuống còn có 17 bộ và cơ quan ngang bộ, thì những người còn lại ấy, thì sẽ được hưởng cái miếng bánh to hơn thôi, chứ còn nó chưa có bất kỳ một cái sự thay đổi nào. Bởi vì chúng ta biết ấy, khi mà anh muốn thay đổi cải cách hành chính hay bất kỳ cải cách kinh tế hay bất kỳ gì đó thì cái nền tảng cơ bản của nó ấy, là phải cái thể chế. Cái thể chế nó vẫn còn, nó thiếu cái thể chế này, nó là một thể chế độc đảng, nó thiếu vắng tất cả mọi cơ chế giám sát từ người dân cho đến các cơ chế giám sát của các cái đảng đối lập. Thế nên là không có thiếu vắng cái cơ chế giám sát ấy, chỉ một mình anh một ngựa, một mình anh một sân chơi ấy, thì anh muốn làm gì thì làm, cho nên thiếu cái cơ chế giám sát đó, cho nên thì nó vẫn cơ chế đó, và từ cái cơ chế độc đảng đó thì như là ông triết gia Lord Acton ông nói đấy, khi mà quyền lực tuyệt đối ấy, thì nó sẽ sinh ra sự tha hóa tuyệt đối. Thì những cái quan chức từ ông Tô Lâm là người đứng đầu đảng và chế độ cho đến các cái vị trong tứ trụ rồi trong trung ương rồi các bộ trưởng, nó vẫn được sản sinh ra từ đều đặn từ cái thể chế đó. Một cái thể chế không tốt thì đương nhiên không thể nào mà sản sinh ra một đội ngũ cán bộ cao, từ cấp cao cho đến người cán bộ bình thường tốt đẹp được. Cái đấy thì không có. Một cái cô máy hỏng thì chắc chắn nó sẽ đưa những sản phẩm lỗi và sản phẩm hỏng. Chứ không thể nào mà anh muốn có những sản phẩm tốt, anh muốn có những con người tốt, trước hết anh phải sửa chữa cái cơ chế đó hay là cái cỗ máy đó. Chứ còn cái cỗ máy nó đã hỏng rồi, cái thể chế đó đã là chứng minh ít nhất là từ sau 34 năm 1975 đến nay ấy, nó là một thể chế hỏng rồi, thì không bao giờ sản sinh cái đội ngũ cán bộ tốt. Cho dù anh có cố gắng để mà lắp ráp mua những cái bộ phận này bộ phận kia đảo đi đảo lại chăng nữa thì nó vẫn là cái cơ chế, nó vẫn vận hành như vậy, chứ nó không thể tạo ra những cái đột biến để mà thay đổi được. Và một điều quan trọng nhất ý, ở một trong nguyên tắc ở bất kỳ một quốc gia nào vậy thôi, đó là cái vai trò tham gia của người dân trong cái việc quyết định nhân sự, cũng như vai trò của người dân trong vấn đề quyết sách. Tức là về vấn đề nhân sự đấy, người dân phải có được cái quyền để họ lựa chọn cái đảng cầm quyền, có quyền lựa chọn đến những người lãnh đạo ở các vị trí từ trung ương tới địa phương. Thứ hai ấy, là người dân phải tham gia vào quyết sách đó. Ví dụ như là cái nghị định 168 trước đây thì rõ ràng cái Bộ Công an phối hợp với Chính phủ ra rất là nhanh, trong vòng có vài ngày thôi có hiệu lực. Nhưng mà gần đây thì cái Hà Nội họ sửa đổi một quy định, tức là họ muốn tăng cái tiền phạt gấp đôi lên so với cái 168, thì họ có thể kéo dài từ mùng 1 tháng 1 năm 2015 cho tới mùng 1 tháng 7 năm 2015 thì họ mới gọi là, nếu như người dân phản đối ấy, thì họ sẽ không nâng lên cái phạt gấp đôi, nhưng mà nếu người dân phản đối ấy, thì họ có cơ chế để họ sửa chữa cái sai lầm đó, họ không có tiếp tục ban hành nữa. Thì đấy, ít ra thì nó phải có cái sự tham gia của vai trò của người dân vào trong cái việc anh đưa ra những quyết sách đó, anh phải đưa lên thông tin đại chúng để cho xem phản ứng người dân là nó có phù hợp với lại cái điều kiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam hay không, nó có phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân hay không. Thì mà cái việc mà ra cái nghị định 168 vừa rồi ấy, là họ rất là coi thường người dân. Mà một khi ấy, từ vấn đề nhân sự con người cho đến vấn đề để ra chính sách, anh không có sự tham gia của người dân vào trong cái tiến trình đó mà anh độc vừa tài mà đưa ra thì chắc chắn nó chỉ sẽ mang tính chất cực đoan và nó không đem lại hiệu quả cho người dân và đất nước đâu.
Chúng tôi sẽ trong lúc chờ đợi xem có quý vị nào muốn bình luận tiếp đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ ngay lập tức một vài ý kiến quý vị gửi cho chương trình qua các cái kênh ở đây, như là trên kênh YouTube thì có quý vị tại đây là có danh khoản là Lạc Thủy. Thì có khi bình luận như sau là: quanh đi quẩn lại các kỳ họp cũng thăng chức cho ai đó rồi phê chuẩn luật mà chẳng họp bàn gì về phát triển đất nước, rồi bóc mẽ nhau ông nọ bà kia không biết điều hành, vân vân. Một quý vị khác nữa qua kênh Facebook của chúng tôi của VOA Tiếng Việt là có danh khoản là Lý Đống, thì nói rằng là bộ nào sẽ soạn thảo lại các văn bản hợp ngôn hệ thống vân vân, rồi chỉ thị hành chính đây, vân vân. Đó thì đây là vài ý kiến của các vị như thế này. Thì không biết là các vị khách mời khác có ai muốn nói gì thêm hay không ạ, trước khi chúng ta đi tiếp. À, vâng chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo. Vâng, và ban nãy ở đây thì chúng tôi cũng đọc được, nhưng mà nó có vẻ trôi qua rồi, là cũng có ý kiến của quý vị nào dường như là muốn tìm hiểu sâu thêm để xem là cái so sánh thêm cái cách làm ở Mỹ đấy, hiện nay đấy, với ở bên Việt Nam thì nó như thế nào. Thì ban nãy tất nhiên là ông Trần Trung Đạo cũng đã chia đề cập qua rồi, nhưng nếu không muốn gì bổ sung thêm hay không thì xin mời ông.
Tôi nghĩ là muốn bổ sung thêm một cái điểm nữa là cái cơ chế chính trị Mỹ và Việt Nam nó hoàn toàn khác nhau. Do đó thành ra nếu mà so sánh giữa Mỹ và Việt Nam thì rất ư là so le chênh lệch và rất là khập khiễng, bởi vì chế độ Việt Nam là chế độ độc đảng. Do đó cái việc mà quyết định sự thay đổi là hoàn toàn nằm trong một cái nhóm người rất là nhỏ. Bây giờ thì trước nay chúng ta nghe là có Ban Chấp hành Trung ương Đảng hay là Quốc hội hay là gì, nhưng mà thật sự hay hôm nay là chỉ còn những cái thành viên trong Bộ Chính trị mà thuộc vào phe nhóm của ông Tô Lâm. Và từ đó ông quyết định rồi, và ông quyết định khi chuyển qua Quốc hội để đóng dấu. Thì cái việc mà đó nó không có thể có cái sự so sánh một cách tương ứng, bởi vì giống như Đài vừa phát biểu là có một cái chế độ anh chỉ có thể chỉ tồn tại được do cái chế độ nó nuôi dưỡng cái sự hình thành của cái cơ cấu. Nhưng mà nếu mà cái chế độ đó không nuôi dưỡng được thì cái sự thay đổi một vài nhân sự hay là thậm chí thay đổi về bộ, đưa một số bộ vào chung với nhau và tách một số bộ ra, chẳng hầu hết là cái chính sách đoán kỳ và bám víu, nó không có giải quyết được cái vấn đề của Việt Nam. Việt Nam chỉ có thể giải quyết được giống như trường hợp của Liên Xô. Chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy Gorbachev lên thì ông đưa ra hai cái chính sách rất là rõ ràng, và hai cái chính sách này được có cách bổ sung cho nhau. Chẳng hạn về kinh tế, về transparency, tức là cái việc chính sách về minh bạch, và hai về đổi mới, và vấn đề về kinh tế và chính trị, hai cái cánh tay đó. Mà có một lần người ta phỏng vấn ông, hỏi bằng tại sao ông lại cần phải cái thay đổi chính trị mà là cái không cần thay đổi kinh tế thôi, tại sao lại phải thay đổi chính trị? Thì ông nói là chính trị và kinh tế là hai mặt của đời sống con người, và chính trị và kinh tế là hai cánh tay của một cái cơ chế nhà nước. Cho nên nếu mà anh chỉ thay đổi kinh tế không thì anh sẽ không giữ được cái nền kinh tế, bởi vì chính trị không thay đổi được. Thì điều đó là điều cho thấy là Việt Nam chỉ làm đều cũng chẳng kinh tế mà cũng chẳng chính trị, đều có tính cách phá víu để giải quyết vấn đề trước mắt. Chẳng hạn như là ta cũng cố các bộ lại để giảm thiểu cái số lượng chi tiêu của nhà nước, nhưng mà chỉ giới hạn trong một thời gian rất ngắn, bởi vì sau này sẽ tự nó sẽ phát triển ra được. Giống như cái cây mà anh muốn diệt trừ sâu bọ là anh không thay vì anh không dám xịt thuốc, sợ chết hết cả cây, hay là xịt thuốc thì chết hết những con sâu thuộc phe mình, thì anh bắt vài con sâu để mà bỏ xuống rồi đem một cái phương pháp nào đó để mà cứu vãn. Nhưng mà điều đó không có giải quyết được đường dài đâu. Anh muốn cứu vãn một đất nước là anh phải thay đổi cả bộ máy. Mà thay đổi bộ máy thật sự là mình không khắt khe đến mức độ là yêu cầu Tô Lâm phải ngày mai sẽ thay đổi toàn diện. Nhưng mà ít ra khi mình làm một cái việc nào đó, anh sẽ nghĩ chuyện 5 năm, anh nghĩ chuyện 10 năm, anh nghĩ chuyện đường dài, để những cái thay đổi nào mà nó không thay đổi ngược lại trong ngày mai. Bởi vì cái chế độ anh vẫn như vậy, mà anh dung dưỡng một cái chế độ giống như vậy thì những cái thay đổi anh đều có tính cách ngày hôm nay, ngày mai, thậm chí một năm thôi, chứ còn mai mốt nó trở lại chỗ cũ cả. Bởi vì căn bệnh nó còn đó, con sâu nó còn đó, con vi trùng nó còn đó, thì tất cả những thuốc mà giảm đau, giảm nhức đều có tính cách tạm thời thôi, thành ra nó không giải quyết được con đường gì đâu. Chúng ta cần gì, cái Việt Nam đang cần gì? Việt Nam cần sự thay đổi từ trong căn bản của một cái cơ chế chính trị. Hôm nay chúng ta trên diễn đàn chúng ta nghe tranh luận khá nhiều về những cái từ, chẳng hạn như là thể chế là gì, cơ cấu là gì, chính trị rồi hệ thống là gì. Thật sự Việt Nam bây giờ vẫn còn một hệ thống chính trị duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà ngày nào các cái cơ chế độc tài đảng trị như vậy vẫn còn chi phối cả đất nước, thì dù anh có thay đổi gì nữa, không giống như thay đổi một cái mảnh vải trên một chiếc áo thôi. Anh phải cởi cái áo ra, anh ném đi và anh may một cái áo khác, chứ anh vá chỗ này, anh vá chỗ kia, thì cũng chẳng lại cuối cùng đó, làm chiếc áo càng ngày càng nhiều mảnh vá hơn nữa, chứ chẳng đem lại gì cả.
Vâng, chúng tôi lại chia sẻ thêm đây một vài cái bình luận của quý vị gửi cho chương trình đây. Trên kênh YouTube của chúng tôi VOA Tiếng Việt thì quý vị có một cái phần của trong cái danh khoản thì là có tên là Phương Trường, thì nói rằng là 50 năm trước toàn dân đói gạo, nay xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Có vẻ đây là tự hào gì đó đây phải không ạ? Rồi thì bên vẫn quý vị đó nói rằng là Mỹ học Việt Nam về chuyện đốt lò. Đấy, là câu chuyện như thế. Còn ở bên kênh Facebook của VOA Tiếng Việt thì có quý vị danh khoản là Nguyễn Văn Cường, thì có đưa ý kiến là ai mà vô phản ứng vụ Hà Nội tăng mức phạt gấp 2 lần nghị định 168 thì coi chừng 331. 331 đây chắc có thể vị này muốn nói tới cái gọi là cái điều luật là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin phép là vâng, chuyển sang cái phần tiếp theo. Vâng, thì cũng rất là tình cờ là nhà văn Võ Thị Hảo đã giơ tay, thì tất nhiên là bà vẫn có thể bình luận tiếp, nhưng mà vì do vấn đề thời lượng đấy thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Là kính thưa quý vị, là công luận Việt Nam gần đây đấy thì được cho là đang được gây sự chú ý đấy bởi các cái một số cái diễn ngôn như là Việt Nam sắp bước vào thời đại vươn mình của dân tộc, nhất là thông qua một cái bài chính luận gần đây của ông tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại tướng Công an Tô Lâm đấy, trong cái dịp 3 tháng 2 đánh dấu 95 năm sinh của Đảng Cộng sản đấy, thì có cái tựa đề là Rực rỡ Việt Nam, hay là với những cái bài thơ hay lời thơ đấy được cho rằng là những cái ngợi ca rất là thống thiết mà được nghe thấy từ trong nước, chẳng hạn là từ cái bài thơ Hưng Yên Bay Lên của một người làm thơ, rồi cho tới hẳn một cái hội thảo của một cái văn đoàn hoặc là thi đoàn của nhà nước và ở xuống tận cấp địa phương đấy, thì có cái chủ đề mà được gây chú ý đấy là Tổ quốc bay lên, nhưng mà nó được gây sự chú ý là vì nó có sự hiện diện chính thức của một cái lãnh đạo, được cho là chính thức đấy, của một lãnh đạo của Hội Nhà văn Việt Nam đương quyền, mà cái hội này thì là được chính quyền thừa nhận và lâu nay thì là cũng được hưởng cái ngân sách của Đảng và Nhà nước. Thế thì trong công luận người ta đặt ra câu hỏi là không biết thực sự thì đây là Việt Nam đang đứng trước kỷ nguyên là kỷ nguyên nào. Đấy, thì vươn mình là vươn mình ra làm sao, thế rồi bay lên hay là bay xuống hay bay ngang hay bay dọc hay bay thế nào, rồi đại khái nó là làm sao. Đấy, vâng, thì đây rất là hôm nay thì trong các vị khách mời chúng ta có nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo, chúng tôi xin trước hết xin mời bà trước để bà có cái bình luận. Vâng.
Thưa quý vị, trước hết là về cái câu hỏi của anh Quốc Phương vừa rồi á, thì đúng là trước hết là tôi thấy không hiểu cái làn gió nào đã khiến cho báo Hưng Yên Điện Tử đã đủ can đảm để mà hạ nhục văn chương và đăng cái bài thơ đó, bài Hưng Yên bay lên ở trên báo Hưng Yên Điện Tử, hình như đăng vào ngày 8/1/2025. Điều thứ hai nữa là tôi rất là khen ông Tô Lâm, bởi vì rằng ông ấy cũng đã chứng tỏ cái sự sắc sảo của ông ấy. Khi mà ông ấy, tất nhiên là phải ông Tô Lâm hạ lệnh, tất nhiên tôi không có chứng cứ, nhưng mà với một cái tầm cỡ, một cái bài ca ngợi Tổng Bí Thư đến mức ấy, thì báo Hưng Yên Điện Tử dù có chết cũng không bao giờ dám tự hạ cái bài đó xuống, ẩn cái bài đó đi, mà phải có sự đồng ý, sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Đấy là theo logic chúng ta có thể chúng ta có thể suy luận như vậy. Thì tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm đã thông minh khi mà ông ấy biết chỉ đạo báo Hưng Yên ẩn đi cái bài nịnh mình một cách lộ liễu như vậy, và một cái bài thơ nó kém thẩm mỹ đến như vậy. Và nhất là báo Hưng Yên họ sẽ không dám ẩn cái bài thơ đó đi khi ông Tô Lâm đồng thời lại một Tổng Bí Thư và là công an quyền lực nhất thiên hạ, thì đương nhiên là cái công để hạ bài thơ nịnh mình một cách nó lộ liễu và kém thẩm mỹ như thế, tôi nghĩ đương nhiên là phải là của ông Tô Lâm. Thì về cái bài thơ đó, chút nữa tôi sẽ dẫn vài câu để cho độc thính khán giả nói rằng mình không khịa. Nhưng mà có lẽ mọi người từ bữa đến nay cũng đã đủ thời gian để thấm về cái sự những cái cảm thán dữ dội của nhiều người về cái cách nói thẳng ra là nịnh hót của Vi Thùy Linh. Mà tại sao trong tôi thấy rằng xét về mặt lịch sử mà nói, thì từ thời phong kiến cho đến cái thời cải cách ruộng đất hay là thời bao cấp trước đây cho đến bây giờ, thì chưa có một cái bài thơ nào mà nó lại, hay là một cái bài văn hay là một cái bài văn vần nào mà nó lại có thể nịnh hót một cách nó thô thiển và lộ liễu như vậy. Nhất là với một người có tội nghiệp lắm không, khi Vi Thùy Linh cũng là người trước đây đã viết được một số câu thơ ok, mà bây giờ lại phải làm một cái bài nó lại nó hạ thấp cái tiêu chuẩn thẩm mỹ và hạ thấp cái nhân cách của một người viết như vậy. Thì đấy là những câu hỏi tôi đặt ra. Và điều này có không, khi mà sau khi mà rất nhiều người chê cái bài thơ đó, thì lại xuất hiện những cái comment mà được cho rằng là của Vi Thùy Linh, là dọa dẫm những người đã chê cái bài thơ đó và dọa rằng họ sẽ bị nọ bị kia. Thì tôi nghĩ rằng nếu điều đó là có thật và đúng của Vi Thùy Linh thì lại một cái điều rất đáng nghe sợ. Tại sao nó xuất hiện vào cái thời thế kỷ 21 này, trong khi thì thiên hạ đã văn minh lắm rồi. Thế thì tôi nghĩ rằng cái bài này á, có lẽ sẽ được đưa vào làm thơ mẫu trong giáo trình nịnh hót cho nhà văn Việt Nam thế kỷ 21 trở đi. Tại vì xét thấy là đấy, như chưa bao giờ có một cái bài nào mà nó lịch lộ liễu như vậy, và nó làm cho cái người được khen nịnh thì cảm thấy là nó thậm chí là nó làm cho mình bị xấu hổ, vì có một cái người nó khen mình lại khen dở như vậy. Thế thì cũng thật là đồng điệu khi mà cái hội, đúng là nhà văn nào thì lãnh đạo hội như thế, thì là hội nhà văn lại hoàn toàn trước nay là hoàn toàn vô cảm trước những cái chuyện chống tham nhũng là chủ trương lớn của nhà nước vâng, của đảng, rồi những cái nỗi đau của dân, rồi lẽ ra họ phải phản biện, họ phải là những người khai sáng, đại diện cho quyền lợi và lương tâm của nhân dân Việt Nam và của nhân loại, phải khai sáng thì để cho quốc kế dân sinh thì lại làm một cái những cái việc như vậy. Và vừa rồi thì là có cái hội thảo thơ là Tổ quốc bay lên, thì cái bay Tổ quốc bay lên chứng tỏ một cái ngôn từ như vậy nó lại không phải là khen, mà tôi nghĩ rằng đấy là một cái những cái ngôn từ mà rất là sáo rỗng. Bay lên là bay thế nào? Có đứng chưa, hay là trước giờ là nằm á, hay là thế nào mà lại Tổ quốc bay lên? Cho nên là tôi nghĩ rằng nó là những cái điều mà nó rất là bất thường. Tại sao một cái phong trào nịnh hót một cách thô thiển nó lại xuất hiện trong thời đại này? Thế thì để minh chứng thì tôi đọc vài câu để không làm mất thời gian của khán giả. Thì đấy, về tên là Hương Yên bay lên. Thế thì những cái từ này, theo chụp ảnh trên báo Hương Yên điện tử, dựa đưa theo hành trình Tổng Bí thư Tô Lâm, tức là đây là thậm chí là theo hình ảnh, dựa theo thôi. Đó, rồi thì Yên Mỹ có xã mang tên nhà cách mạng, làm cách mạng cả thời bình, mở cửa cả cách kinh tế, nói và làm. Rồi thế này, tên Hưng Yên xuất hiện gần hai thế kỷ mà các địa danh trước sau đẹp thế. Rồi thì giáo sư tiến sĩ đại tướng Tô Lâm được nhân dân tin quý, ông gắn bó cả đời với lực lượng công an. Một đại tướng, bộ trưởng hiếm hoi biết thẩm tranh thượng nhạc thường xuyên. Tôi xin lỗi là vì với những người mà làm nghề viết như chúng tôi thì thấy là những câu như thế này thì nó quá khủng khiếp. Mặc dù ông Tô Lâm ông có thể đáng được ca ngợi, thế nhưng mà ca ngợi thế này thì đúng là nhiều khi là nó làm nhục nhau. Đấy, vì thực đơn tinh thần là nghe hòa nhạc. Nhờ ông, nhà hát Hồ Gươm tầm quốc tế ra đời, làm sang cho nghệ thuật biểu diễn quốc gia, cho vị thế Việt, cho vị thế Việt Nam trong ban giao văn hóa. Lại còn đến chỗ này thì rất là dịu dàng tình tứ. Nỗi khát vọng nhắc em, anh viết hoa nhé, nhắc chúng ta vươn mình dũng mãnh kỷ nguyên đột khởi, thanh thoát tư duy vút cánh diều. Cánh diều không chỉ là tên giải thưởng điện ảnh, diều là giấc mơ hiện thực, vỗ cánh bay lên từ Hương Yên. Tóm lại là tôi gọi là gì, báo tay.com không hiểu được.
Vâng,
tội nghiệp quá.
Vâng, tuy nhiên thì cũng xin muốn hỏi nhà văn Võ Thị Hảo, biết đâu như đấy là thực sự là cái cảm xúc người ta, sao người ta xúc động thực từ đáy lòng thế hay sao? Cũng giống trước đây có rất nhiều bài mà thực sự là từ đáy lòng, được cho là từ đáy lòng ca ngợi Bác Hồ Chí Minh. Từ đáy lòng người ta thì sao? Đấy là cái chủ quan người ta thì sao? Và thứ hai là người ta có cái quyền tự do ngôn luận thì sao?
Vâng, tôi không ai có thể cấm đoán được cái quyền tự do ngôn luận. Bằng chứng là cô ấy đã làm một cái bài như thế và đã đăng lên rồi. Thì đây là chỉ là cảm nhận của tôi là một người viết. Và tôi đã từng đi giảng dạy về nghệ thuật sáng tác, tiểu thuyết và truyện ngắn, đã từng làm giám khảo ở một số chương trình. Thì đấy là cảm nhận của tôi. Nếu xét có quyền cảm xúc tự đáy lòng, ok, cảm thấy là rưng rưng quá, xúc động quá, ok, nhưng mà tôi đang nói về mặt thẩm mỹ và về chất lượng cái gọi là văn chương, và hơn nữa cái nhân cách của nhà văn.
Vâng, vâng, thì bây giờ chúng tôi xin phép là chúng tôi thêm đàn dân kiên ra tay, nhưng mà xin ông đàn dân kiên vui lòng nán lại một chút xíu. Ở đây dường như là trong số các vị khách mời có một vị quê Hưng Yên ấy, thì chúng tôi cũng đọc ở đây thì cũng thấy rằng là dường như là có người họ nhận xét là đây là bài này, thì dù sao nó cũng là dường như nó khởi lên một cái niềm tự hào về đất nước, về quê hương Hưng Yên thân yêu của chúng ta. Khá như vậy đây thì đó, thì không biết là ông Nguyễn Văn Đài có cái bình luận gì hay không, nếu có thể chia sẻ.
Vâng, thì tôi đúng là quê Hưng Yên, cùng quê ông Tô Lâm, cách nhà ông Tô Lâm khoảng 20 km thôi. Thế thì khi mà tôi cũng có gọi điện thoại về cho những người bạn bè cùng học phổ thông đó, rồi bạn bè cùng quê đó, là hỏi là ông Tô Lâm ông ấy có vừa rồi có được một bài thơ ca ngợi là Hưng Yên cất cánh hay là Việt Nam cất cánh đó, thì các bạn ở quê có cảm nhận được cái sự cất cánh gì không? Thì họ cũng, cái nhận xét đầu tiên ấy là về chính trị ấy, thì họ nói là có cất cánh. Thứ nhất là về vấn đề nhân sự, những người quê Hưng Yên ấy thì đã nắm được những cái vị trí quyền lực cao nhất, đó là họ tự hào là ông Tô Lâm sinh ở Hưng Yên là nắm chức Tổng Bí thư, rồi ông Lương Tam Quang thì nắm chức Bộ trưởng Công an, rồi bây giờ ông Nguyễn Duy Ngọc ấy thì cũng nắm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thì đấy là ba quyền lực lớn nhất của chế độ này. thì đấy là cái cất cánh đầu tiên của Hưng Yên ấy, đó là cất cánh về vấn đề con người. Thứ hai ấy, là cất cánh về vấn đề bất động sản, thì họ nói là giá đất ở Hưng Yên là đắt quá, đến mức độ bất đắt, mức độ là bất động luôn, tức là không có bất giao dịch nào cả. Ví dụ bây giờ đến hỏi một mảnh đất ấy, cái giá này bao tiền một mét, thì họ đến nói vài chục triệu, nhưng mà trong cái đó cái giá trị thương mại không, tuyệt đối không có, nó chỉ có giá trị để ở thôi, mà ở với giá đắt như vậy thì không ai dám mua. Thế cho nên là giá bất động sản đắt tới mức độ bất động, đấy là cái vấn đề mà họ nói là thổi, tức là cái con buôn đất thì nó tìm cái thổi giá Hưng Yên lên. Và bây giờ mảnh đất Hưng Yên đã có một người làm vua rồi, thì đất là đất vàng, cho nên ai mà mua về Hưng Yên mua đất để mà sống đó, thì coi như là sẽ con cháu đời đời sẽ được hưởng phú quý đấy, tương lai sẽ được làm quan nếu như được sống với đất Hưng Yên. Bác Tô Lâm chịu khó đi học lớn lên vào đảng, gia nhập đoàn thanh niên, rồi gia nhập đảng cộng sản á, rồi đi học trường chính trị cao cấp ấy, thì kiểu gì cũng sẽ được bác Tô Lâm mà còn sống thì bác sẽ bổ nhiệm. Còn nếu như bác Tô Lâm qua đời rồi thì con của bác Tô Lâm cũng sẽ bổ nhiệm đấy. Thì người ta quê tôi họ đồn họ nói chuyện vui với nhau là như vậy đấy, cái cánh như thế.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên. Và nếu chúng tôi không nhầm thì trước đây khi mà còn ở Sài Gòn trước 34/75 đấy, thì ông cũng được đào tạo về khoa học xã hội nhân văn, trong đó có về văn khoa. Thì không biết ông có cái chia sẻ gì thêm hay là không, với ông cũng là đi giảng dạy nữa đúng không ạ, giáo viên là giáo sư giảng dạy về văn học. Xin mời ông.
Tôi được một dịp hưng phấn nhờ cái phần phát biểu của chị Võ Thị Hảo. Tôi lại nghĩ đến cái chuyện bay lên nó lơ lửng ở chỗ tầng khác. Thế nhưng mà ít nhất là cái mà anh Quốc Phương gọi là cái diễn ngôn chính trị gần đây đấy, nó đang thể hiện một cái ước mơ mà ông Tô Lâm là cái người gọi là đi đầu ở trong cái công việc khai sinh ra cái loạt diễn ngôn mà hào hứng như vậy. Từ khi ông lên thì là ông đã hứa rất nhiều những cái thay đổi. Những cái thay đổi này nếu mà nó có cái gọi là cái phẩm chất đó, nó bắt nguồn từ những cái yêu cầu bức thiết của xã hội để mà có thể tạo ra được những cái đột phá đó. Mà cái đột phá ở đây tôi luôn luôn nhìn thấy là cái đột phá là ở mặt định chế, cái mặt mà hồi nãy anh Đài gọi là cái thể chế đó. Thì cái đó mới là cái xứng đáng. Thì khi ông Tô Lâm lên, rất nhiều người bạn bè tôi, anh em tôi, những người tôi biết ở trong nước đó, thì đều có một cái ước mơ là sẽ có một cái gì đó thay đổi. Cho nên ở bên ngoài này cũng có một anh trí thức cũng hy vọng là sẽ có một Trần Thủ Độ mới. Thế thành ra thì nó nằm trong cái ước mơ chung của rất là đông người. Cho nên cái giấc mơ bay lên, Việt Nam bay lên đó, là một cái giấc mơ có thật. Và nó đã 50 năm rồi, nó chưa cất cánh được. Tới bây giờ người ta đang muốn cái đất nước bay lên. Nhưng mà bay lên như thế nào, nếu như anh Trần Trung Đạo và anh Đài cũng vừa nói rồi, một cách rất là cụ thể. Nó chỉ có thể bay lên khi nào mà cái định chế xã hội, cái thể chế xã hội nó không có bị khép kín, nó không có bị loại trừ, mà nó có tính cách bao gồm, nó có tính cách đa phương. Thế thì cho đến nay chúng ta chưa thấy, chúng ta chỉ mới thấy tinh gọn cái guồng máy cồng kềnh mà song trùng, cái nhà nước song trùng của chế độ cộng sản là một cái sự lãng phí vô cùng, lãng phí lắm đó. Cho nên nếu mà có tiết kiệm được 5 tỷ trong thời gian sắp tới đây đấy, thì cũng tức là cũng chỉ là mới 1/5 đó, thì cũng chưa có thể xứng đáng. Bởi vì cái guồng máy mà nặng nề song trùng của cơ chế cộng sản đó, nó sẽ cần phải tinh giản đến 50%. Bởi vì cứ có một bộ thì lại có một ban cán sự đảng ở bên cạnh, thế để làm gì? Chỉ là để khoét tiền thuế của nhân dân thôi. Cho nên tôi mới nói quay trở lại đó, là cái giấc mơ bay lên cho đất nước đó, nó sẽ chỉ bắt đầu một cách thật sự và cụ thể nếu có một cái bước đột phá về thay đổi định chế. mà hiện nay rất tiếc là càng ngày cái định chế nó càng lộ rõ hơn cái sự loại trừ ở trong cái thành phần xã hội, là bởi vì chúng ta nghe nói rất là nhiều lần rồi, thì đây là một cái guồng máy thống trị, công an trị càng ngày càng lộ rõ. Thì thành ra tôi chưa biết là cái giấc mơ bay lên nó sẽ bay được đến cỡ nào, nó cao thấp ra làm sao, nó bay như thế nào trong cái điều kiện mà định chế xã hội chưa thay đổi. Bởi vì càng ngày nó càng có tính chất loại trừ, chứ không có tính cách bao dung, thống hợp, dung hợp để mà có một cái sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước. Cho nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Thành tôi thì tôi rất là trông đợi một cái sự bay lên, nhưng mà chưa biết đến bao giờ. Xin hết.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một cái bình luận ngắn gọn của quý vị. Ở đây có danh khoản là Freedom thì nói rằng là khi nào mà cho sư Minh Tuệ tu tập tự do ở trong nước, tức là ở Việt Nam đấy, có thể hiểu là Việt Nam đấy, mà không sợ bất kỳ cái gì cả, thì khi đó Việt Nam sẽ bay lên. Có phải như thế không? Đại khái như vậy. Thì chúng tôi cũng vừa nhận được một cái chia sẻ đây, một cái bài thơ của một tác giả tên là Đỗ Hoàng Diệu, mà theo cái đường link ở đây là đăng công khai ở trên trang Facebook hôm 7 tháng 2 năm 2025. Thì bài có tựa đề là Diều Hâu Bay Lên. Vì bài nó cũng ngắn thôi thì chúng tôi xin trích đọc ở đây, xin đọc ở đây hầu quý vị. Đó là Diều Hâu Bay Lên của tác giả Đỗ Hoàng Diệu. Nói rằng tôi muốn làm thơ Diều Hâu Bay Lên, nhưng không biết bay cũng chẳng thạo ghép vần, nên dùng lời giản đơn của một người cả nghĩ gửi tới ông Diều Hâu vào một ngày đột phá. Nếu thấy một em bé áo quần rách tả tơi, tay cầm tập vé số, Diều Hâu hãy bay lên cho em một vệt gió. Lượn ngang trùng khơi xa, gặp người đánh cá hiền đang bị giặc cướp đánh, Diều Hâu hãy bay lên cắp theo quân bành trướng. Thấy một đàn gà non nhặt ngô bên trái bếp, Diều hãy bay lên để gà non thành mẹ, đẻ trứng vàng nở hoa. Gặp tên quan tham nhũng hút xì gà sân gôn, vung gậy quậy quyền lực, Diều Hâu hãy bay lên tha theo tên tà ác. Rồi khi gặp nhà thơ đứng giữa đồng hú hét về con cò đỏ lông, gặp Xu Nịnh dài lưỡi ngồi trên ghế huy chương, nghèo tay tập vẫy vẫy, Diều Hâu hãy bay lên thả xuống một bọc C vỡ trăm triệu ổ dòi. Khi nào qua Thanh Hóa, Diều Hâu nhớ bay cao, kéo theo dây rau má vắt ngang trời bao la, Diều Hâu bay lên, rau má bay lên. Thì đây là một cái, đây chúng tôi cũng thể cho là đây là ý kiến riêng của quý vị này qua cái bài thơ này, và dường như là tác giả bài thơ này là có quê ở Thanh Hóa. Vâng, thì nãy giờ thì chúng tôi thấy ông Trần Trung Đạo thì không biết ông có muốn bổ sung gì hay không. Thế nhưng mà nếu mà được thì chúng tôi xin mở luôn vào cái vòng cuối của chương trình như là một cái last comment, nếu mà ông Trần Trung Đạo cho phép. Đó là thưa quý vị, là hiện nay thì trong cái bối cảnh của trong nước thì như vậy, nhưng mà bối cảnh ở quốc tế đang được cho là có rất nhiều những cái thay đổi, mà đặc biệt là ở trong những quốc gia rất là lớn hàng đầu, trong đó cũng là có những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam cũng đang có những thay đổi rất là nhiều về những vấn đề chính sách mà có thể được cho là trực tiếp hay gián tiếp là nó tác động đến Việt Nam. Còn ở trong nước thì như quý vị ban nãy thì các vị khách mời cũng có đề cập, thì cũng người cũng có ý kiến họ cho rằng là trong nước cũng đang không phải là đã hết những cái thách thức đâu. Trong đó ngay cái chuyện đón Tết của những người lao động vừa rồi những người thất nghiệp, những khó khăn trong vừa rồi cũng là những thử thách rất là nhiều. Rồi vấn đề của các doanh nghiệp đó thì là rất nhiều. Chúng tôi xin đơn cử một ý kiến của một quý vị nghiên cứu về chính sách công mà gửi đến cho chúng tôi ở đây, thì họ nói rằng là như thế này, tức là có cái nguồn nói rằng là trong tháng 1 thì có hơn tháng 1 năm 2025 là có hơn 52,8 ngàn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gấp hơn 12,6 lần tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ của năm 2024. Thế rồi cũng trong tháng 1 năm 2025 thì cả nước, tức là Việt Nam đấy, thì có gần 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. So cùng với kỳ năm trước thì số doanh nghiệp thành lập mới giảm như thế là 30,3% về số doanh nghiệp, và giảm 39,3%, tức là gọi là tương đương 4% đi, về số vốn đăng ký, và giảm 23,3% về số lao động. Rồi thì theo dõi số liệu thống kê nhiều năm nay chưa từng thấy số doanh nghiệp chết nhiều gấp 5 lần số doanh nghiệp sinh như tháng 1 năm 2025 này, rồi số doanh nghiệp rút lui trong chỉ một tháng đã bằng 1/4 của tổng số doanh nghiệp rút lui, tức là gần 200.000 của cả năm 2024. Thì một cái ý kiến khác mà chúng tôi cũng nhận được qua kênh riêng đây thì họ nói rằng là rất nhiều những vấn đề khác nữa. Đó là bây giờ chẳng hạn như là nếu như có những vấn đề về chính sách quan thuế ở một nước rất là lớn ấy, mà họ áp dụng vào Việt Nam do những vấn đề ở đâu đó mà đây người ta gọi là rửa hàng, trước đây gọi là rửa tiền, rửa hàng, tức là hàng gốc xuất xứ ở những chỗ nào đó này nó cái khác ở nơi khác nhưng mà sang Việt Nam rồi sau đó xuất sang nơi kia, và bây giờ nếu như ở bên nào đó người ta sử dụng các cái chính sách thuế quan người ta như thế thì như thế nào. Rồi cũng một ý kiến khác nữa nói rằng là Việt Nam cái hàm lượng công nghệ là không có cao, chủ yếu là ở dựa trên những vấn đề về lắp ráp thôi, làm những cái sơ sài chứ không có gì đặc biệt, không có gì cao cả, trong khi quốc tế thế giới ta đi rất là mạnh mẽ rồi. Thế còn Việt Nam vẫn chủ yếu là vấn đề kinh doanh bất động sản hoặc là khai khoáng, khai mỏ, khai dầu đưa lên mà thôi. Đó thì đây, và như vậy thì tạm thời có thể được coi rằng đây là những cái thách thức ở bên trong, chưa kể bên ngoài quốc tế có rất nhiều những cái áp lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đương nhiên là không chỉ có kể kinh tế tài chính thương mại mà còn có thể cả vấn đề khác nữa liên quan đến cái nhu cầu chính nội sinh như các vị khách cũng đề cập, tức là anh cố gắng tiến lên, anh tự tiến bộ lên rồi thì là tự hoàn thiện về mặt xã hội, các mặt trong đó có dân chủ, có nhân quyền v.v. thì cũng có thể đang gặp không được cho là không ít những cái khó khăn, những cái thách thức. Vậy thì bây giờ bay lên thế nào đây, làm gì thực sự đây để mà thực sự là có cái tiến bộ, cái hiệu quả, và chúng tôi xin kính mời ông Trần Trung Đạo, và đâu theo ông là cái thách thức chính mà cần phải quan tâm từ nay đến trung hạn đây ạ? Vâng, xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng cái mà mình bàn quá nhiều chủ đề, vấn đề mà bay lên, vấn đề thi ca, tôi cũng thật ra tôi làm thơ, tôi cũng in một số tập thơ, thì tôi nghĩ là tôi rất là ngạc nhiên khi đọc cái bài thơ đó, một cái tên mà tôi đã nghe, một tên tuổi mà tôi đã từng nghe trước đó. Thì tôi cho là cái lỗi đó là lỗi không phải nhà thơ đâu, nhưng mà cả một cái hệ thống như vậy rồi. Cái việc mà trường cao tụng suy tôn đó, nó nằm lòng trong cái hầu hết các tiến trình phát triển của một con người được giáo dục dưới cái hệ thống xã hội chủ nghĩa. Do đó khi mà làm bài thơ để mà nịnh thì mình là người làm thơ, mình sống ở một cái môi trường giáo dục hoàn toàn khác, thì mình cảm thấy nó mắc cỡ khi mà đọc một bài thơ dù không phải là nhà thơ như cùng biết với mình, nhưng mà ít ra cũng nằm trong cái giới, mình cũng rất là mắc cỡ khi đọc bài thơ như vậy. Nhưng mà với người làm thơ đó thì lại khác, họ là có thể là rất là bình thường. Họ cả một cái phong trào, cả một cái hệ thống mà nó đã vun sới lên và trưởng thành như vậy, thì có lẽ họ không cảm thấy mắc cỡ hay là làm. Mà thứ hai nữa là nịnh dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một cái căn bệnh, nó gắn liền và có tính hệ thống nữa. Một người mà nói ra một câu nào đó mà cảm thấy cần phải được ca ngợi là ngày mai chúng ta nghe từ đầu làng cuối xóm mọi người cùng ca ngợi, chứ không phải chỉ một nhà thơ Vi Thị Linh thôi. Và đồng thời cũng đó là một cái truyền thống mà không thể nào mà tách ra được khỏi cái cơ chế. Thì giống như chị Hảo nói là điều đó là điều rất là bấn buồn, nhưng mà thật ra cũng không nên buồn bởi vì cũng không phải lỗi tại mình. Và hy vọng là khi mà cái cơ chế chính trị thay đổi đi thì con người đã quen dần với nếp sống mới, thì họ sẽ thấy lần lần thấy sai. Tôi vẫn nhớ là có nhiều vô cùng nghịch lý. Sau 1975 chúng tôi xếp hàng ở trường Đại học Kinh tế để mà mua một bánh mì mà trong đó chỉ có nước tương thôi. Nhưng mà trên lúc đó thì vì cái thời giờ rảnh, do đó cái đài phát thanh của trường Đại học Kinh tế mở ra những cái bài giống như là Tổ quốc ta chưa bao giờ đẹp như thế này chăng. Tôi không nhớ tính chính xác, nhưng mà có lẽ là bài thơ cũng ca ngợi cái sự nét đẹp của một cái đất nước mà trong khi đất nước nó vô cùng đói. Rồi quý vị cũng biết là sau 1975 đói không thể tưởng tượng được. Nhưng mà đừng quên là dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người dân miền Nam chiến tranh tàn khốc nhưng mà không ai đói, không ai thiếu gạo, gạo vẫn đầy đủ. Cái vựa lúa ở đồng bằng ở miền Tây đã nuôi sống cả miền Nam. Do đó cái việc mà họ nuôi sống thêm ở miền Bắc cũng không có gì đáng. Mà cái chế độ ác ôn của việc chính sách thu mua của Lê Duẩn đã làm cho cái nền kinh tế nó kiệt quệ đến mức độ là người ta đói, dân sẽ đói. Việt Nam bây giờ cũng vậy. Trở lại cái vấn đề của Việt Nam ngày hôm nay ấy, là tất cả những vấn đề mà thế giới đang chuyển động ngày hôm nay, Việt Nam sẽ đối phó với tất cả các lĩnh vực đó, kể cả vấn đề quan thuế, cả vấn đề kinh tế, vấn đề của Trung Quốc. Quý vị cũng biết là năm ngoái thì Trung Quốc chỉ thu được GDP chỉ tăng trưởng 3%, và người ta dự đoán là hôm nay sẽ xuống còn 2.4%, có thể nó sẽ thấp hơn nữa. Và cái khó khăn của Trung Quốc nó đẩy, bởi vì Trung Quốc có cái giá trị mậu dịch rất là cao, trên 150 tỷ đô la với Việt Nam, thì thành ra là cái đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Rồi vấn đề tariff của thế giới, vấn đề của quan thuế của thế giới, đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ, vậy là khi mà công bố ra thì thế nào cũng có Việt Nam nằm trong danh sách đó, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Thì nói chung là nó, Việt Nam đang đóng góp quá nhiều những vấn đề mà phải thay đổi. Và Việt Nam có thể thuận hay là khẳng định với chiều hướng phát triển của thế giới do cái chính quyền Việt Nam quyết định. Và nếu mà Việt Nam thay đổi một cách thích nghi thì có hy vọng sẽ sống sót được. Nhưng mà nếu mà có đi ngược với lại phát triển của thế giới thì sẽ ảnh hưởng rất là trầm trọng. Vấn đề của Biển Đông cũng còn là một vấn đề. Chẳng hạn cách đây mấy ngày quý vị nghe Tổng thống Philippines phát biểu, thì ông, cái quan tâm lớn nhất của ông là vấn đề của Biển Đông. Và ông làm thế nào để tạo tính đa phương? Ông nó chỉ có thể hy vọng là các quốc gia mà có thể ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề một cách thận trọng, để đừng để có những biến động bất trắc xảy ra trong khu vực Biển Đông. Việt Nam có lẽ bây giờ vẫn chưa đưa vấn đề ra một cách nghiêm túc. Thì thành ra tôi nghĩ là Việt Nam trong rất nhiều vấn đề, từ vấn đề Biển Đông, vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị. Nhưng mà cái tất cả sự thay đổi đó phát xuất từ chính bản thân của cơ chế chính trị Việt Nam trước. Chứ Việt Nam phải làm thế nào để tạo được cái thế, cái nội lực đối với dân tộc của mình. Tôi cho là yếu tố, là yếu tố quan trọng. Khi mà anh có nội lực mạnh thì anh sẽ, con người anh sẽ, cơ thể anh mạnh hơn, anh vững vàng hơn, và anh sẽ thẳng thắn và đối diện với cái thế lực từ bên ngoài. Dù là khó khăn đi nữa, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam gần như là không còn nhắc tới nữa. Thứ hai là tôn trọng cái nhân quyền bình đẳng với vùng căn bản, không cần phải cách mạng dân chủ gì cả, chỉ thay đổi những cái bước mà làm cho người dân cảm thấy có thể chấp nhận được, có thể chịu đựng được, để từ đó làm nền tảng cho những bước đi trong tương lai. Việt Nam, chế độ Tô Lâm ngày hôm nay vẫn chưa làm. Tất cả những cái thay đổi của Tô Lâm ngày hôm nay là cũng có cái quyền lực của mình, bằng cách giới hạn những cái quyền lực mà có thể gây mầm móng chống đối mình trong tương lai, thì anh loại bỏ hết để anh không có một cái con đường rất là rõ, là tất cả cái cơ cấu dễ kiểm soát. Lý do cũng có cái quyền lực ngày hôm nay để làm thế nào các bộ, các đồ, cái nhân sự mà ông kiểm soát nó chặt chẽ hơn, chứ không hẳn đó là lên lợi ích kinh tế cho đất nước đâu. Làm thế nào cái cơ cấu kinh tế có thể kiểm soát được, thì cái đó là yếu tố quan trọng. Đó là một trong cái hai mà bắn gọi là có thể lo được cả hai cái việc, là cũng có cái nhân sự trong nội bộ cơ cấu chính trị của Việt Nam. Thì cái đó cũng là một trong yếu tố mà cô Lâm đang nhắm vào. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy là ngày hôm nay thế giới nó biến động rất là nhanh. Vấn đề đặc biệt là chính trị của Mỹ nữa thì đã ảnh hưởng các châu Âu, ảnh hưởng cả châu Á, và đặc biệt là ảnh hưởng Việt Nam. Bây giờ dân số Việt Nam là 100 triệu, có một nền kinh tế tương đối, xuất nhập cảnh tương đối khá cao, thì thành ra là nó sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp. Và Tô Lâm muốn tồn tại cái chế độ Cộng sản Việt Nam thì phải thay đổi tận căn bản, chứ không thể thay đổi được kiểu mà chúng ta nghe những câu rất là tuyên truyền và nhắm nhí. Và thứ hai là chúng ta có nghe những cái việc thay đổi cái tính cách hành chánh cũng có vài bộ, nó cái đó chỉ là cái chuyện mà qua cái mùa này thì tất cả đều sẽ thay đổi hết, sẽ trở lại cái vị trí cũ. Sau cái mùa xuân, qua mùa hạ, qua mùa đông rồi trở lại mùa xuân thì tất cả đều sẽ thay đổi trở lại như cũng giới cũ cả. Thì thành ra là cái thế đạo Việt Nam cần phải thay đổi rất là nhiều, và thay đổi làm thế nào để người dân có thể tin tưởng được bộ máy chính trị Việt Nam có thể dẫn đến một cái tương lai dễ chịu hơn cho dân tộc Việt Nam, làm cho nền kinh tế phát triển một cách hơn hữu hiệu hơn, và đặc biệt là cái cơ chế chính trị phải thay đổi. Anh không thể không thay đổi được. Khi Gorbachev lên, cái quan trọng nhất của Gorbachev là làm thế nào để thay đổi được cái tính transparency, tính minh bạch trong cái chính trị. Việt Nam không có cái đó. Và thứ hai nữa là làm thế nào để có những cái đối luận gọi là tranh luận giữa nhà nước và người dân, không có. Cái điều đó là cái ưu tiên hàng đầu của Gorbachev mà khi ông ta lên cầm quyền, là muốn lắng nghe thật sự quan điểm của người dân như thế nào, ông muốn lắng nghe thật sự cái ý nguyện của người dân như thế nào. Dĩ nhiên là ông không nghe có nghĩa là ông thầm làm liền đâu, ông nghe từ đó, ông dựa vào những cái lắng nghe đó, ông thay đổi từng bước. Và tôi làm hiện nay, tôi không thấy một cái dấu hiệu nào cho thấy. Thường thường là mình cũng dè dặt khi mà phán xét người khác, đặc biệt phán xét một lãnh đạo của một quốc gia, thì thành ra tôi nghĩ là luôn chờ cho ông cơ hội. Nhưng mà cho đến nay, thời gian nó lên đến đây, cho đến nay vẫn thay đổi mang cái tính hành chánh mà thôi, chứ không thật sự mang thôi đâu căn bản cho cái đất nước của mình.
Vâng, thưa nhà văn Võ Thị Hảo, tiện đây thì đương nhiên là bà có thể trong cái phần last comment, bình luận cuối cùng, thì bà có thể lựa chọn, nhưng mà cũng chúng tôi cũng có nhận được một cái gọi là một cái bình luận ở trong cái dịp này, và có kèm theo cái đường link nói rằng là thế này: cách đây một thời gian đấy thì một số năm đấy thì là ông Hữu Thỉnh đấy, là như thế là cựu chủ tịch của Nhà văn Việt Nam đấy, thì có được báo chí Việt Nam đưa tin nói rằng là nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Thế rồi thì cái nguồn như là trên Tuổi Trẻ Online mà chúng tôi nhận được ở đây thì nói rằng là trong cái lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam mà sáng hôm mùng 9 tháng 1 năm 2019 đấy thì là chủ tịch Liên hiệp là ông Hữu Thỉnh thì là vui mừng loan báo với các hội là vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Đấy, hình ảnh là như vậy. Thì bây giờ nhân cái chuyện mà cái Tổ quốc bay lên vừa rồi trong cái hội nghị ở một cái ở cấp địa phương như vậy mà lại có sự hiện diện của ông đương kim chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam như thế, và trong lúc đấy thì cũng có một số ý kiến nói rằng là trong cái lúc mà đang tuyên bố một cái chính thức về chuyện tái cơ cấu tái phối trí rồi cắt giảm rồi này nọ cái khác rồi ngân sách như vậy rồi tinh giản biên chế đấy, thì liệu là các những cái hội như vậy, như là cái hội mà được cho rằng là Hội Nhà văn hay hội này nọ cái khác mà ăn cánh tay dài đấy của Đảng nhà nước trong lĩnh vực này thì có nên xử trí không, xử lý như thế nào? Thế rồi về trường hợp của ông chính ông đương kim chủ tịch Hội Nhà văn xuất hiện ở cái chỗ như vậy thì không biết có ý nghĩa, có ý gì, thì không biết là bà có muốn bình luận gì thêm hay không về vấn đề này hay không ạ? Xin mời nhà văn có thể học.
Vâng, thưa quý vị, trước hết là từ nay trở đi là tôi rất sợ từ bay lên nhá, tại vì đấy là một cái từ rất sáo rỗng, và trong nhóm bạn bè của chúng tôi là đứa nào mà nói từ bay lên là thôi không muốn cà phê nhá, hôm nay đi về nhá. Tại vì không thể một đất nước hay một con người mà muốn thực chất thay đổi để mà đi về phía tốt hơn thì không thể dùng những từ sáo rỗng, những hình dung từ như thế nó quá cổ lỗ và cũ kỹ rồi. Nó có thực tâm hay không trước hết ở chỗ ngôn từ đó, rồi sau là đến hành động, thì đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là nhà báo Quốc Phương vừa hỏi về ông Hữu Thỉnh, cựu chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam á, hết sức mừng rỡ thông báo rằng nhà nước vẫn nuôi chúng ta, thì nó là riêng cái từ ấy nó đã thể hiện một cái sự nô lệ tội nghiệp của những cái người viết Việt Nam, và nó cũng giải thích tình trạng tại sao nhân cách kẻ sĩ của người viết ở Việt Nam nó lại vô dụng cho người dân đến như vậy. Lại nhà văn Việt Nam thì quá ít người dám nói thẳng lên những suy nghĩ của mình và đi về hướng khai sáng. Đấy là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa thì đấy, thì ông Tô Lâm ông ấy đã hành động ở cái việc là tinh gọn bộ máy hành chính. Thì bây giờ còn một việc ông phải làm tiếp, tức là tinh gọn bộ máy của những hội đoàn mà chẳng có tác dụng gì cả, mà chỉ tốn tiền của dân. Tôi nghĩ rằng nếu mà Hội Nhà văn Việt Nam mà giải tán đi, không một người có tự trọng thì không cần ai nuôi cả, mình tự làm mình nuôi mình để mình có thể độc lập và mình nói lên, mình đóng góp những cái tiếng nói của cá nhân mình cho công chúng, và trước hết cái lòng tự trọng của bản thân mình. Nên là tôi nghĩ ở những hội đoàn như kiểu Hội Nhà văn Việt Nam thì không nên tồn tại mà giải tán đi, để cho những nhà văn tự do tự lập những cái nhóm với nhau cùng khuynh hướng sáng tác thì tôi nghĩ là tốt hơn, hoặc là họ không cần phải có nhóm gì cả mà cứ tự viết lên những cái điều những cái cuốn sách có chất lượng.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời từ London nhà bình luận phân tích Đoàn Xuân Kiệt, xin mời ông.
Cái cuộc tinh giản của máy hành chính hiện nay mà chúng ta thấy nó đang khởi động đó, nó sẽ thách thức nhà cầm quyền ở chỗ này. Một là anh chỉ gãi ngứa, chỉ xoa dịu bên ngoài, hay là anh muốn nhìn tận bản chất của một cái guồng máy thư lại. Cái Hội Nhà văn mà chị Hảo vừa nhắc tới đó, nó là một trong những cái sự thừa thãi vô ích mà một cái xã hội tự do sẽ không thể nào chấp nhận nó được. Thế thành ra trong một cái chế độ mà hãy còn có cái sự bao cấp thì nó sẽ dẫn đến cái cảnh mà chúng ta thấy lăng quăng tiến hai lùi một như là đất nước Việt Nam hiện nay. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái thách thức mà đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang phải đối mặt đó, nó nhiều lắm. Nó từ những cái cơ chế xã hội, những cái tổ chức xã hội, lên tới cái định chế xã hội, và lên cao hơn nữa là cái tầm nhìn của cái sự phát triển quốc gia. Cái tầm nhìn phát triển quốc gia hiện nay đấy, nó còn đang lấn cấn ở chỗ là vá víu. Thí dụ như chúng ta nói nhiều đến cái chuyện mà nhờ dựa vào kinh tế của Trung Quốc, nhờ dựa vào cái sự cho thuê đất, cho gia công, thì tất cả những cái đó nó chỉ là loại kinh tế ăn bám. Cho nên nó chưa có một cái sức mạnh nội lực, nó chưa có một cái trí tuệ của đất nước đầu tư vào. Cho nên cái thách thức lớn nhất của đất nước chúng ta trong cái hoàn cảnh mà đứng trước cái mà anh Đạo gọi là cái sự thay đổi vũ bão của thế giới đó. Cái sự thay đổi vũ bão của thế giới thật ra nó đã lâu dài rồi. Nhưng mà cái cơ chế của Việt Nam thì nó cứ chậm trễ, nó cứ xoay đi xoay lại trong những cái định chế, trong những cái đường lối chính sách mà có tính cách vá víu. Sắp tới đây sẽ là một cái thách thức. Cho nên muốn bay lên mà không có cánh thì nguy hiểm. Cho nên tôi chờ đợi là nội các Phạm Minh Chính có những cái đường hướng về kinh tế như thế nào đó rõ ràng để mà có thể thoát chung, thoát ra khỏi cái sự tầm gửi đối với kinh tế Trung Quốc, và từ đó mới phát huy được trí tuệ của Việt Nam. Thì đấy là cái thách thức rất lớn của đất nước chúng ta trước cái tình cảnh mà thế giới hiện nay đang có những cái sự biến động bất ổn nhiều mặt. Thì cái ước mơ mà ông Tô Lâm muốn đem lại cho đất nước đó, nó chỉ có thể thực hiện được ở nhiều mặt. Thứ nhất, định chế cần phải có cái sự gỡ bỏ những cái ràng buộc, những cái hàng rào mà cản trở cái sức bật của trí tuệ Việt Nam. Thứ hai, nó phải có cái tính cách bao trùm, thống hợp cái trí tuệ của mọi thành phần Việt Nam. Và cái thứ ba là cái đường lối chính sách về phát triển đất nước cần phải thay đổi. Bởi vì cho đến nay nó đang có quá nhiều cái yếu tố nọa tính, cái sự lệ thuộc vào những cái nền kinh tế lớn xung quanh mình. Nhưng mà chừng nào mà 100 triệu dân của Việt Nam có một cái sức bật như là cái 100 triệu người Nhật, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy có một Việt Nam khác. Thì không cần nói đến bay lên bay xuống thì nó vẫn có một cái sự cất cánh rất là tốt đẹp. Xin hết.
Vâng, thế và trước khi chúng tôi mời ông luật sư Nguyễn Văn Đài đó để chia sẻ cái bình luận cuối cùng của mình, thì chúng tôi cũng xin mời quý vị đấy là vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các cái tin tức được cập nhật liên tục. Thì trong này là có những cái tin bài vở mà ban biên tập đã đăng và được khán thính độc giả khá quan tâm, như là chi phí ở Việt Nam ấy thì được cho là ngày càng tăng, khiến là hãng Apple đã chuyển cái việc sản xuất MacBook sang bên Ấn Độ. Thế rồi thì những tin khác nữa mà có thể Việt Nam cũng có thể quan tâm, đấy là chuyện là Tổng thống Donald Trump đã tăng mạnh cái thuế nhập khẩu nhôm và thép. Rồi thì là mà cũng mở ngoặc luôn là EU cũng đang có cái chuẩn bị đáp trả việc Tổng thống Trump tăng thuế thép và nhôm đấy. Thế rồi thì có những bài là Việt Nam chuẩn bị đối phó tác động thuế quan của Mỹ đối với cái hàng hóa của Trung Quốc, cái là như thế nào, rồi chính sách của ông nội các ông Phạm Chính làm sao. Lúc này thì trên trang chính của chúng, trang nhà chúng tôi đấy, thì vào tiếngviet.com thì cũng đang giới thiệu cái bài là Trung Quốc xây dựng liên minh không gian tại châu Phi trong khi ông Trump cắt viện trợ nước ngoài. Rồi thì các cái bài, nhiều bài khác nữa, trong đó có cái bài tức là Đảng Cộng sản Việt Nam làm cách mạng tìm cách cắt giảm 20% việc làm trong chính phủ. Vâng, thì bây giờ thì trở lại với chương trình, thì không biết là cái bình luận cuối cùng của luật sư Nguyễn Văn Đài là gì, chắc là sau khi ông đã nghe bài ý kiến trước đó. Xin mời ông. Vâng, xin ông bật cái mic lên để có thể mọi người nghe được.
Vâng, thì cái bình luận của tôi ấy, thì tôi chỉ muốn tổng kết lại ấy, để giúp cho quý khán giả của VOA ở trong nước cũng như ngoài nước hiểu được ấy, là một dân tộc muốn bước vào kỷ nguyên vươn mình hay muốn bay lên ấy, thì nó phải có những yếu tố gì, đặc biệt là với đặc thù Việt Nam, bởi vì tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ những cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Hàn Quốc hay là của Nhật Bản hay là của Đài Loan hay là của Israel, thì nó có đều chung một nguyên tắc. Tất nhiên Việt Nam thì nó có một nguyên tắc khác nữa, đó là cái đầu tiên ấy, Việt Nam phải làm ấy, đó là cải cách thể chế. Với cái cách mà ông Tô Lâm hiện nay đang làm ấy, là tinh giảm cái bộ máy hành chính ấy, thì nó không phải là cải cách thể chế như các diễn giả cũng như tôi đã trình bày từ đầu chương trình ấy. Nó cũng chỉ là sắp đặt lại các cái cơ quan bộ ngành giống như một cái cỗ máy cũ thôi, nó và rất là vá víu, nó không đem đến một cái sự vận hành mới cho đất nước dân tộc Việt Nam với 100 triệu người dân. Cho nên cái thể chế nó phải nhằm vào gì? Thứ nhất ấy, là phải tôn trọng những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân. Đấy là một cái người dân sử dụng quyền này ấy, để phản biện lại những cái chính sách của nhà nước, cũng như là phản biện lại những cái vấn đề lãnh đạo có đủ tầm nhìn hay có đủ năng lực để mà lãnh đạo một quốc gia hay không. Thì qua cái phản biện này ấy, thì các nhà lãnh đạo sẽ biết được là mình đang ở vị trí nào hay là uy tín như thế nào đối với người dân để họ thay đổi chính sách, hay là có thể tiến hành bầu cử để cho người dân có quyền lựa chọn ra những người lãnh đạo mới. Cái thứ hai ấy, là phải cải cách về vấn đề xã hội dân sự, tức là trước đây đã có một thời kỳ các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập phát triển khá tốt, nhưng mà đến thời kỳ ông Tô Lâm lên làm bộ trưởng thì ông đã dẹp tan tất cả mọi thứ, thì nó phải khởi động lại những cái tiến trình phát triển của các cái tổ chức xã hội dân sự. Và cuối cùng ấy, là cần phải cho tự do các đảng phái anh chị để tiến tới một cuộc bầu cử tự do công bằng. Đấy, cải cách thể chế đấy nó mới tạo ra những cái đảng cầm quyền, một cái đảng cầm quyền do người dân lựa chọn lên ấy, có đủ năng lực, phẩm chất và có đủ cái đường lối cương lĩnh phát triển đất nước trong một thời kỳ mà được cái sự đồng thuận của mọi người dân. Đấy, người dân thẩm định chính sách qua cái chương trình tranh cử đấy. Thì cái cải cách thể chế ở Việt Nam ấy, nó đóng vai trò quan trọng và then chốt. Còn chừng nào ông Tô Lâm chưa dám đụng vào cái thể chế này, chưa dám chuyển đổi từ một cái chế độ một đảng sang một cái thể chế chính trị dân chủ đa đảng ấy, thì người dân Việt Nam không nên hy vọng gì, đừng kỳ vọng gì vào những ngôn từ mà ông Tô Lâm đang sử dụng. Cái thứ hai ấy, là với thực trạng Việt Nam ấy, khi mà cải cách về chính trị thể chế như vậy ấy, nó phải tiến hành cái công cuộc chống tham nhũng, bởi vì cái tham nhũng đấy nó đang sinh ra từ cái chế độ hiện tại, và nó cái tàn dư của nó ấy, nó không tự nhiên mất đi mà phải tiếp tục cái công cuộc đó. Và để mà chống tham nhũng ấy, thì nó liên quan đến cái cơ chế để loại bỏ tham nhũng. Thì cơ chế đây nó gồm rất nhiều những cái cách, ví dụ như là tự do báo chí độc lập, họ sẽ cùng với các cơ quan tư pháp để mà chống tham nhũng, rồi cái cơ chế giám sát của người dân thông qua các tổ chức xã hội dân sự, hay cái cơ chế giám sát của người dân thông qua các cái đảng chính trị đối lập. Đấy là cái cơ chế về đó, để nó thúc đẩy cái dần dần tới mức độ giảm thiểu tới nhất thấp nhất cái vấn đề tham nhũng. Cái điểm thứ ba ở đây ấy, là một quốc gia muốn cất cánh hay muốn vươn mình ấy, thì phải có cái đầu tư rất là lớn vào giáo dục cũng như là đổi mới sáng tạo, bởi vì anh vận hành một cái đất nước muốn vươn lên thì phải có những con người tài năng trong tất cả mọi lĩnh vực, từ vấn đề tự do báo chí, vấn đề khoa học công nghệ, vấn đề nông nghiệp, vấn đề công nghiệp, tất cả mọi thứ. Nhưng mà với cái khả năng đầu tư về cho giáo dục hiện nay ấy, nó còn rất là thấp. Ví dụ như là nó chỉ bằng 1/10 so với anh đầu tư cho những cái cơ quan sức mạnh như là Bộ Công an này ạ. Thì điều rồi như vậy thì nó sẽ không giúp cho một cái nền giáo dục người ta phát triển. Mà nền giáo dục không phát triển ấy, thì làm sao một dân tộc cất cánh cũng được. Tôi thấy đấy, khi mà trước đây khi mà Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel hay là Singapore họ muốn phát triển ấy, thì họ đầu tư rất nhiều cho giáo dục. Họ copy những cái nền giáo dục từ Hoa Kỳ hay từ châu về, họ chắt lọc những cái tinh túy nhất để mà áp dụng trực tiếp vào trong mô hình giáo dục của nước họ, và từ đó đào tạo sản sinh ra những cái thế hệ trẻ từng bước từ thế hệ này đến thế hệ khác, họ có tính kế thừa. Và như ngày nay ấy, cái đội ngũ khoa học kỹ thuật của Nhật Bản thì khỏi nói rồi, của Hàn Quốc thì cũng không ai có thể chê được, Đài Loan hay Singapore cũng như vậy. Nhưng Việt Nam chưa có một cái gì cả, thì làm sao mà dân tộc cất cánh được khi mà cái nền giáo dục nói chuyện vui thì người ta bảo Việt Nam là một cái đất nước mà có nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới, bởi vì cái 2-3 năm á, thì nó lại cải cách giáo dục một lần. Thế nhưng mà cái cải cách đấy á, nó chỉ đem lại lợi ích cho những cái quan chức của ngành giáo dục thôi, chứ nó không đem lại thực chất cho những người học sinh từ bậc học tiểu học cho đến bậc học đại học rồi cao học tiến sĩ, nó không đem lại tất cả cái gì cả. Thế nên là khi mà nền giáo dục vẫn còn thấp kém như vậy thì làm sao đất nước có thể vươn mình được, làm sao đất nước có thể cất cánh được. Cái điểm thứ ba, thứ tư ở đây ấy, là nó phải hướng đến sự phát triển bền vững. Thứ nhất về môi trường, anh không thể nào anh phải tiết kiệm những cái nguồn lực tài nguyên của đất nước, anh không thể khai thác cách bừa bãi gây ra cái thảm họa môi trường như là Formosa, gây ô nhiễm biển, hay là những cái để những cái thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn trở thành những cái trung tâm gọi là ô nhiễm môi trường bậc nhất thế giới, thì cái điều đó không thể được. Anh phải phát triển có tính chất bền vững của kinh tế, anh phải đa dạng, anh không thể tập trung vào những cái tập đoàn như là Vingroup hay một số tập đoàn, trong cái đó ấy, những cái công ty tư nhân nhỏ không được đầu tư, không được phát triển, nó làm sự mất cân bằng. Tức là anh muốn được cái để phát triển bền vững ấy, là anh phải tách bạch ra giữa những doanh nhân với được quan chức. Như hiện nay ấy, hầu hết các doanh nhân, các nhà đại gia Việt Nam ấy, họ đều gắn chặt với các quan chức. Một trong ví dụ điển hình cho thấy đấy, như là tập đoàn Phúc Sơn thì liên quan đến ông Võ Văn Thưởng, tập đoàn Thuận An thì liên quan đến ông Vương Đình Huệ đấy. Thì như vậy với những cái mối quan hệ giữa đại gia với lại các quan chức gắn liền như vậy, thì làm sao Việt Nam có môi trường kinh tế phát triển một cách bình đẳng và bền vững được? Nó phải cải cách điều đó. Cái điểm cuối cùng ấy, là cực kỳ quan trọng, đó là phải khơi dậy được cái tinh thần dân tộc. Chúng ta thấy ấy, dân tộc Hàn Quốc cùng là một dân tộc ở Bắc Hàn và Nam Hàn, thì người Hàn Quốc họ đã khơi dậy được cái tinh thần dân tộc của họ rất là cao, để mà người Hàn Quốc đi đâu họ cũng phải tự hào. Hay là người Nhật Bản vậy thôi, họ khơi dậy tinh thần của họ. Hay là người Đài Loan đấy, họ, tôi hỏi những người Đài Loan ấy, quý vị có phải người Trung Quốc không? Họ lắc đầu không, chúng tôi là người Đài Loan. Hay kể cả người Singapore vậy thôi, Singapore 80% dân số của họ là người Hoa. Nhưng mà nếu mà quý vị hỏi quý vị có phải người Trung Quốc không, họ lắc đầu không, họ không bao giờ nói họ là người Trung Quốc, họ nói là họ là người Singapore đấy. Khi mà cái niềm tự hào dân tộc được khơi dậy trong mỗi con người Việt Nam á, thì người Việt Nam sẽ nỗ lực để học hành, để mà làm việc, để làm sao ấy, để mỗi khi họ gặp một người nước ngoài, khi họ bước chân ra khỏi Việt Nam, thì người những cái quốc gia họ đi đến ấy, thì phải nể trọng họ là người Việt Nam. Hay khi mà những người khách nước ngoài đến thăm nước Việt Nam, họ phải tôn trọng những con người ở Việt Nam.
Vâng.
Bởi vì những cái tài năng về học thức, tài năng về tất cả mọi thứ đấy, thì để một quốc gia có thể cất cánh phát triển ấy, nó phải đầy đủ năm yếu tố đó. Chứ còn chúng ta đừng nghe vào ông Tô Lâm, cũng đừng nghe vào bộ máy tuyên truyền, khi mà năm yếu tố tôi vừa liệt kê đấy nó chưa có gì cả, thì không có cất cánh, không có vươn mình nào hết, nếu như không có thiếu vắng cả năm yếu tố trên.
Vâng, như vậy là tiếp sau ý kiến của ông Trần Trung Đạo rồi, thì nhà văn Võ Thị Hảo, và gần nhất là ý kiến của ông Đoàn Xuân Kiên. Trước đó Đoàn Xuân Kiên có nói một cái từ, tức là muốn cất cánh thì lên, muốn bay lên thì phải có cái đôi cánh đấy. Thì ông Nguyễn Văn Đài cũng có đề cập đến một số những cái điều mà ông gọi là những cái yếu tố cần thiết để muốn mà thực sự là phát triển phải như thế nào. Thì tuy vậy thì chúng tôi vẫn phải hỏi nhanh ông, nhưng mà nếu ông trả lời được thật nhanh thì rất là quý. Thì với bản thân ông là một luật sư, thế thì ngoài yếu tố đã nói ra thì còn cái yếu tố nữa là vấn đề về tư pháp độc lập, vấn đề về nhà nước pháp quyền, hay là có người gọi pháp trị hay là luật trị ấy, như thế nào, rồi vấn đề về cái tam quyền phân lập thực sự đấy, thì nó có ý nghĩa gì hay không, nó có vai trò gì hay không trong cái tầm nhìn đó của ông?
Vâng, thì đấy, cái phần đấy nằm trong cái cải cách thể chế. Khi mà anh chuyển đổi từ một chế độ độc tài sang một thể chế chính trị dân chủ của đảng ấy, thì lập tức nó sẽ có cái tam quyền phân lập ở đó. Khi một thể chế tam quyền phân lập ấy, thì nó sẽ gắn liền với cái nhà nước pháp quyền, tức là lúc đó ấy, là pháp luật sẽ đứng trên tất cả các đảng phái chính trị, các cơ quan nhà nước và mọi công dân đều phải đứng dưới pháp luật. Dẫu còn thế chế độc đảng thế này ấy, chúng ta thấy rồi, ông Tô Lâm đứng trên cả hiến pháp, đứng trên cả điều lệ đảng, đứng trên cả pháp luật. Ông coi quốc hội ấy, chỉ là một cái công cụ để mà thể chế hóa những cái quyết sách của ông thôi. Đấy, hay là ban chấp hành trung ương đảng thế thôi, ông coi thường cái điều lệ đảng. Đáng lẽ ông ta phải thông qua điều ban chấp hành trung ương trước khi ông chuyển sang quốc hội, thì ông ta cũng coi thường hết. Thế thì một cái thể chế độc đảng đấy ấy, là một cái người khi mà quyền lực tuyệt đối như vậy, anh đứng trên tất cả mọi thứ. Cho nên vấn đề tăng quyền phân lập hay vấn đề nhà nước pháp quyền ấy, thì nó đều nằm trong một cái gọi là cải cách thể chế, nó nằm ở trong đó. Khi mà anh chuyển đổi thể chế chính trị thì lập tức các vấn đề khác nó sẽ được sinh ra và nó sẽ vận hành cái xã hội đấy.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, cộng đồng Đức thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề tuần này của VOA tiếng Việt. Chúng tôi Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, nhà bình luận quan sát Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, cộng đồng Đức đã nhận lời và tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm và theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn. Xin chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.